Chương 3126, khó phân thật giả, 2. Chẳng lẽ, tộc trưởng thật sớm đã nhìn ra, hơn nữa một mực hỗ trợ tìm kiếm phương pháp giải quyết. Thật muốn như vậy, phần ân tình này thật quá lớn. Chúc mừng Phương Bình trưởng lão. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trưởng lão bên cạnh lập tức hiểu rõ, nhịn không được ôm quyền. Đừng bị hắn mê hoặc. Không nghĩ tới vị trước mắt này, không chỉ ngụy trang hắn giống như lúc, còn một hơi nói ra mấu chốt tu luyện của Tưởng Phương Bình trưởng lão, hơn nữa tìm được phương pháp giải quyết, Tưởng Phương Du chỉ cảm thấy da đầu run lên, giống như quái vật. Ta mới là thật, Tưởng Phương Thành trưởng lão, ngươi ta biết hơn 100 năm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Huyền nhìn về phía một lão giả trước người Tưởng Phương Bình. Hai ta biết hơn 100 năm, Tưởng Phương Thành trưởng lão, ngươi tu luyện An Hồn Công, hiện tại hẳn là đạt tới tam cảnh, có điều bộ công pháp này, cùng thanh hồn quyết trước đó ngươi tu luyện có chút xung đột, cho nên ta khuyên ngươi nên ngừng lại. Tu luyện cái này, bảo đảm có thể tiến bộ càng nhanh. Nói xong ngón tay điểm một cái, một đạo ý niệm truyền lại. Tưởng Phương Thành cách đó không xa, tiếp thu được công pháp truyền đến, ngốc tại chỗ, hiển nhiên cũng triệt để bối rối. Bộ pháp quyết này, cùng thanh hồn quyết trước đó nhất mạch tương thừa, cường đại hơn An Hồn Công quá nhiều. Thật ra thì ta không chỉ lưu tâm với Tưởng Phương Bình, Tưởng Phương Thành trưởng lão, vì gia tộc mạnh hơn, mỗi một vị trưởng lão các ngươi, ta đều cẩn thận quan sát qua, biết các ngươi tu luyện gặp phải vấn đề gì. Tưởng Phương Chân trưởng lão, không nhìn lầm, có phải ngươi tự mình tu luyện công pháp hồn điển tới cảnh giới thứ tư hay không? Bây giờ tu vi của ngươi còn chưa tới, tốt nhất đừng cưỡng ép tu luyện, nếu không có hại không lích gì. Gần đây có phải thường xuyên cảm thấy hô hấp không thoải mái, hồn thể cùng thân thể có chút chia lịa hay không? Tưởng Phương Lâm trưởng lão, gần đây thân thể hao tổn có chút nghiêm trọng, tạm thời không vội lấy tiểu thiếp, nếu không ta sợ tuổi thọ của ngươi sẽ bị ảnh hưởng. Tưởng Phương Hử trưởng lão, ngươi yêu thích thư họa không sai, nhưng cũng không thể chậm trễ tu luyện, tu vi có phải đã trì trệ không tiến rất lâu hay không? Một bên nói, Trương Huyền một bên nhìn quanh, nhìn về phía một vị trưởng lão, liền nói một câu, thời gian qua một lát, các trưởng lão đều lặng ngắt như tờ, trầm mặc xuống. Vị trước mắt này, nói không sai chút nào, tất cả đều là nan đề cùng mấu chốt của bọn họ. Chẳng lẽ, hắn thật sự là tộc trưởng? Nếu không, làm sao lại biết bọn hắn kỹ càng như vậy? Thấy tất cả trưởng lão lặng im, không nói thêm gì nữa, Tưởng Phương Du nắm tóc, phát cuồng. Con mẹ nó ngươi rốt cuộc là ai? Tình huống trưởng lão trong tộc tu luyện, xem như hắn cũng biết không rõ ràng, cái tên này rốt cuộc làm sao biết được. Hơn nữa nói không sai chút nào, để mọi người tất cả đều tin tưởng và nghe theo. Các ngươi cũng phục hắn luôn rồi. Ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật mất trí nhớ, nhớ lầm, thật ra thì ta không phải Tưởng Phương Du. Vậy ta ở đâu, ta là ai, ta tên gì? Trong đầu choáng váng, Tưởng Phương Du cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn về phía Tưởng Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta là cha ngươi, ngươi nhất định nhận ra, nhanh nói cho tất cả mọi người, ta mới là thật. Nếu như tất cả trưởng lão đều nhận không được hắn, con gái nhất định có thể nhận ra được. Ta không nghĩ tới xuất hiện hai phụ thân, Tưởng Phỉ Phỉ cũng choáng váng. Ta toát ra hai phụ thân, nàng cũng rất lo lắng, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì a. Cha ta trước đó cùng ta nói, để cho ta lĩnh ngộ linh hồn chân giải, nếu như làm không được, liền thông gia, hoặc là gả cho Trương gia Trương Huyền, hoặc là Lạc gia Lạc Thiên Ngai. Nếu như các ngươi ai có thể nói ra, ta trả lời cái gì, người đó là thật. Tưởng Phỉ Phỉ cắn răng. Chương 3127, ngươi là giả. 1. Nhờ vào dung mạo cùng khí tức linh hồn, nàng cũng phát giác không ra ai là thật, ai là giả. Đã như vậy, chỉ có thể căn cứ trước đó đối thoại, tới tiến hành phán đoán. Ngươi nói. Suy nghĩ một chút, Tưởng Phương Du vừa định trả lời, liền nghe ra hỏa kia mở miệng. Ngươi nói. Ta mới không muốn gả cho Trương Huyền kia. Ngày ngày chỉ biết trăng bức, đả kích người, hơn nữa còn từ hôn ở trước mặt mọi người, làm cho tiểu công chúa đau khổ, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Cái này, Tưởng Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, gật đầu. Không sai, chính là câu này. Tưởng Phương Du run rẩy, cảm thấy có phải ký ức của mình bị đối phương đọc được hay không. Đây là hắn và nữ nhi đối thoại, vị trước mắt này làm sao lại biết rõ ràng như vậy. Không đúng, ngươi vừa rồi liền ẩn giấu ở bên người chúng ta đúng hay không? Nếu không làm sao biết ta cùng Phỉ Phỉ đối thoại? Tưởng Phương Du kìm nén không được, trên đầu gân xanh kéo căng, hét lớn một tiếng. Bắt kẻ trộm ăn cắp bảo vật gia tộc, kết quả lại làm cho bản thân cũng không biết mình là ai, hắn thật phát điên. Ngươi mới là người ẩn nút. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngoan ngoãn hiện ra bản thể đi, nếu không, mọi người cùng nhau ra tay, ngươi chỉ có một con đường chết. Ta. Tưởng Phương Du siết chặt nắm đấm, thân thể không ngừng run rẩy, muốn nói điều gì, lại nói không ra. Đối phương nói không sai, nếu như tất cả trưởng lão thật không tin mình, hiện tại lại không có ra chủ lệnh, một khi mọi người liên thủ, quả thực khó mà chống lại. Làm không cẩn thận thật sẽ bị đánh chết tại chỗ. Được rồi, ta tới nói một câu công đạo đi. Thời điểm hắn không biết làm sao mới tốt, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đám người một lão giả đi ra. Trương Huyền nhìn lại, nhận ra được, là Tưởng gia Tưởng Phương Vân trưởng lão. Mặc dù bây giờ ở trong tộc chức vị không cao, lại nắm giữ uy tín cực cao, vừa rồi cũng tiến hành chỉ điểm đối phương. Phương Vân trưởng lão, mời nói. Nhận ra đối phương, Trương Huyền ôm quyền. Ừm. Tưởng Phương Vân trưởng lão gật gật đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Vừa rồi ngươi chỉ điểm cho mọi người, ta cũng nghe vào trong tai, nhắm thẳng vào linh hồn chân ý cùng bản chất tu luyện, không có sai lầm chút nào. Nói thật, ta cũng nghĩ, nếu thật là tộc trưởng của chúng ta thì tốt biết bao. Tộc nhân nhất định nhanh chóng tiến bộ, vượt qua Trương gia, Lạc gia ở trong tầm tay. Đáng tiếc, ngươi không phải. Không phải. Trương Huyền sững sờ. Ta thật sự là Tưởng Phương Du. Đưa tay ngăn cản hắn, Tưởng Phương Vân lắc đầu. Thật ra thì không chỉ ta nhìn ra, tất cả trưởng lão đều nhìn ra rồi. Tưởng Phương Du tộc trưởng, cùng chúng ta ở chung vượt qua trăm năm, có năng lực như thế nào, chúng ta biết rất rõ ràng. Nhìn ra mấu chốt cùng thiếu hụt trên người chúng ta, còn chỉ điểm. Hắn không có năng lực này, cũng làm không được. Thật có loại bản lĩnh này, Tưởng gia cũng không đến mức ở trong tam đại gia tộc xếp hạng cuối cùng. Đúng vậy, dù nhân phẩm của Tưởng Phương Du không tệ, nhưng năng lực quá kém. Ngươi lợi hại hơn tộc trưởng nhiều. Vừa dứt lời, lại có mấy vị trưởng lão đáp lời. Tưởng Phương Du mắt tối sầm lại. Mẹ nó, lão tử ở trong lòng các ngươi, chính là cái bộ dáng này. Năng lực không đủ. Ta nơi nào không đủ. Có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Chương 3128, ngươi là giả. 2. Vừa rồi vẫn nghĩ để tất cả trưởng lão nhận ra hắn là ai, hiện tại thật nhận ra hắn là thật, vì sao không những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm giác đau tim như thế. Đang buồn bực, chỉ thấy nữ nhi ở một bên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Cha ta năng lực có chút không đủ, tuyệt đối không nói ra những thứ như ngươi nói được. Thường Phương Du che ngực. Coi như nhận ra ta là thật, cũng không đến mức đâm tim như vậy a. Làm sao lại sinh ra một nữ nhi hố cha như vậy chứ? Vốn đang cân nhắc, thông gia có lỗi với nữ nhi, đã nói cha mình như vậy, một lát nữa liền cân nhắc gả ngươi cho Trương Huyền chán ghét kia. Thường Phương Du đau tim, Trương Huyền thì không nhịn được ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng chỉ ra thiếu hụt, giải quyết mấu chốt trên việc tu luyện, mọi người có thể tin tưởng và nghe theo, náo loạn hồi lâu, tự mình bán mình đi. Quá ưu tú, quả nhiên rất dễ dàng bị nhìn ra. Mặc kệ ở nơi nào cũng giống như đom đóm trong bóng đêm, rõ ràng như thế. Xuất chúng như thế. Chỉ điểm linh hồn tu luyện không sai chút nào, đủ loại chi tiết, không có bất kỳ sai lầm. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng đã xem xong toàn bộ tàng thư của Tưởng gia A. Không có đoán sai, trước đó tổ phòng xuất hiện tiền bối bái phục, có phải chính là ngươi lĩnh ngộ linh hồn chân giải hay không? Thường Phương Vân tiếp tục nói. Đúng. Thấy đối phương không có hùng hổ doa người, Trương Huyền biết không thừa nhận cũng không được, đành phải gật đầu. Lĩnh ngộ linh hồn chân giải của Tưởng gia, lại biết tộc nhân cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là bảng chi trong tộc không biết tên? Thường Phương Vân nghi ngờ. Lạc gia xuất hiện một thiên tài siêu cấp Lạc Thiên Ngai. Thân là bảng chi, lĩnh ngộ phong cấm chân giải, tin tức bọn họ đều biết được, sẽ không phải Tưởng gia cũng có một cái như vậy chứ? Bằng không tại sao lại biết mọi người cặn kẽ như vậy, đối với công pháp gia tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Trương Huyền dầu dĩ không biết trả lời như thế nào. Thật ra thì bất kể có phải bàng chi hay không, lĩnh ngộ linh hồn chân giải, liền có tư cách làm gia chủ. Huống chi, ngươi chân chính luyện hóa gia chủ lệnh, hơn nữa nắm đại trận gia tộc trong tay. Con mắt Tưởng Phương Vân sáng lên nhìn qua, tiến về phía trước một bước, ôm quyền không người. Cho nên, Chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành gia chủ chân chính của chúng ta, dẫn đầu Tưởng gia vượt qua cửa ải khó. Trương Huyền sửng sốt, một lát sau mới nhịn không được lắc đầu. Nói thật, ta không phải là người Tưởng gia các ngươi. Nếu thật là Bàng Chi, ngược lại cũng thôi, đáng tiếc hắn cùng Tưởng gia không có nửa xu quan hệ. Không phải người Tưởng gia. Mọi người đều sững sờ. Không phải cũng không sao, lĩnh ngộ linh hồn chân giải của Tưởng gia, liền có quan hệ không thể dứt bỏ với Tưởng gia, như vậy gả Tưởng Phỉ Phỉ cho ngươi, ngươi đồng dạng có thể làm tộc trưởng của Tưởng gia chúng ta. Thường Phương Vân gật đầu nói, không được. Không nghĩ tới vị trưởng lão này vừa mở miệng, liền lấy hạnh phúc của nàng làm tiền đặt cược, Tưởng Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Người trước mắt này ngụy trang thành phụ thân, bao nhiêu tuổi tác còn không rõ ràng, nàng mới không gả. Phương Vân trưởng lão nói giỡn, làm tộc trưởng có thể, lấy nàng liền quên đi. Trương Huyền cũng vội vàng cự tuyệt. Nếu như đối phương thật không ngại, một người ngoại tộc làm tộc trưởng của bọn họ mà nói, quả thực có thể cân nhắc. Dù Tưởng Phương Du cùng thanh niên trắng non đi chung một chỗ, nhưng Tưởng gia truyền thừa vài vạn năm, có một hai sâu mọt cũng không có gì, luôn không có khả năng cả gia tộc đều phản bội. Nếu không, danh sư Đường khẳng định đã sớm phát hiện. Mấu chốt nhất là, nếu quả thật phản bội, làm gia chủ, cũng có thể sửa chữa tốt hơn, để hắn không làm ra sự tình làm hại nhân tộc. Lấy ta liền quên đi, ngươi có ý tứ gì? Bản thân còn chưa phủ nhận xong, tên này liền quả quyết cự tuyệt. Nghe nói như thế, Tưởng Phỉ Phỉ trực tiếp nổ tung. Chương 3129, Vũ Hồn Bí Mật, Thượng, 1. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là thiên chi kiêu tử, toàn bộ đại lục tên tuổi lẫy lừng, mấu chốt nhất là hết sức xinh đẹp, ngàn dặm mới tìm được một. Phương Vân trưởng lao nói như vậy, ngươi một mặt ghét bỏ. Có ý tứ gì? Ý tứ mặt chữ là ngươi quá xấu, ta không thích. Trương Huyền lắc đầu, không thèm để ý nữ hài sắp bùng nổ, lần nữa nhìn về phía Phương Vân trưởng lão. Ta đã có người ưa thích, thông gia liền thôi, không thể ở rể Tưởng gia. Nếu như vậy, các ngươi vẫn nguyện ý để cho ta làm tộc trưởng, ta sẽ không cự tuyệt, cũng sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt Tưởng gia càng đi càng tốt, mà không phải đi lên con đường tà đạo. Dị linh tộc đã xuất hiện, đại chiến sắp bắt đầu, đã lôi kéo được Trương gia, Lạc gia. Nếu như Tưởng gia cũng có thể nghe theo chỉ huy tự nhiên càng tốt. Vừa vặn cũng có thể điều tra, thanh niên trắng non kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao thiên cơ sư phản bội, Tưởng gia phản bội, danh sư Đường cũng có người phản bội. Hắn cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Có lẽ có khả năng giống như Lạc Thất Thất trước đó, cũng là một hiểu lầm. Nghe hắn không nguyện ý gia nhập Tưởng gia, tất cả trưởng lão đều trầm mặc xuống. Để người ngoài làm tộc trưởng gia tộc của mình. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Khẳng định không được, chúng ta là gia tộc, không phải tông môn, không có huyết mạch, làm sao phục chúng. Hán luyện hóa gia chủ lệnh, càng nắm giữ đại trận của gia tộc, xem xong tất cả thư tịch trong tộc, nếu như không ở lại gia tộc, Tưởng gia còn có bí mật gì đang nói. Lĩnh ngộ linh hồn chân giải, liền cùng Tưởng gia có quan hệ không thể dứt bỏ, hiện tại hắn không đồng ý thông gia. Chỉ cần ở lại lâu, khẳng định sẽ đồng ý, không có gì tuy Phỉ Phỉ xấu một chút, tính tình kém một chút, chỉ cần từ từ bồi dưỡng, lâu ngày cũng có thể sinh tình. Người chư tử bách gia tới đại lục, căn cứ tin tức vừa mới truyền đến, địa quật bạo động, danh sư Đường cùng chiến sư Đường dường như sắp chấn thủ không được. Một khi phát sinh náo động, Tưởng gia là một trong tam đại gia tộc, nhất định đứng núi chịu sào. Trong tộc quả thực cần một vị cường giả lĩnh ngộ linh hồn chân giải tọa chấn. Chúng chi hắn lý giải tu luyện sâu như vậy, tùy tiện chỉ điểm, liền có thể để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Có đồng ý, có phản đối. Đã không phải người Tưởng gia, không biết ngài rốt cuộc là ai. Thương nghị hồi lâu, không có bất kỳ đầu mối gì, Tưởng Phương Vân nhìn qua. Những người khác cũng dừng thảo luận, tràn đầy tò mò. Ngay cả Tưởng Phỉ Phỉ cũng không tiếp tục dầu dĩ sự tình người khác nói nàng xấu. Thực không dám dâu dếm. Tại hạ, biết dấu diếm cũng không có ý nghĩa gì, ngụy trang trên mặt Trương Huyền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thanh âm cũng đổi trở về bản thân. Trương Huyền, Trương Huyền, Tiểu Thiên Tài Trương Gia tộc trưởng. Hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cảm giác đầu sắp muốn nổ. Trương Gia gia chủ chạy đến Tưởng Gia bọn họ, không chỉ nhìn xong tất cả thư tịch, còn lĩnh ngộ linh hồn chân giải. Luyện hóa gia chủ lệnh. Vốn bọn họ cho rằng, coi như vị này không phải tộc nhân, cũng khẳng định là lão nhân ở trong tộc, nếu không không có khả năng biết tưởng ra nhiều như vậy, Nam Mộng cũng nghĩ không ra, là người trẻ tuổi chỉ có 20 tuổi. Mấu chốt nhất là, hầu như chưa tới tưởng ra. Vừa đến, liền lĩnh ngộ chân giải. Ngươi, sắc mặt Tưởng Phỉ Phỉ trắng bệnh, con mắt sắp trừng ra. Ngay trước mặt của người ta nói, hắn chỉ biết trang bức. Có tính đắc tội người hay không? Bất quá dường như hắn càng quá mức, nói ta xấu. Vốn còn nghĩ tìm cơ hội đánh một trận tơi bời, hiện tại xem ra, sẽ không có cơ hội. Cái tên này quá mạnh. Danh sư đường, mười mấy vị danh sư cửu tinh, tính cả quyền đường chủ cũng không làm gì được hắn, nàng thật muốn đi qua, đoán chừng một tay liền bị quất bay, không còn sót lại một chút cạn. Người là Trương Huyền. Khó trách có thể kích hoạt huyết mạch Trương gia, vận dụng thời gian chân giải. Tưởng Phương Du biết thân phận chân thật của người trước mắt này, cũng như bị sét đánh, cực kỳ khó tin. Vốn cho rằng là đại năng nào đó, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Là người trẻ tuổi còn nhỏ hơn nữ nhi. Không đúng, vừa rồi ngươi không chỉ vận dụng thời gian chân giải, còn vận dụng không gian phong cấm chân giải. Chẳng lẽ, ngươi còn lĩnh ngộ không gian phong cấm? Nhớ tới một việc, đồng tử của Tưởng Phương Du co rụt lại, nhịn không được nói. Không sai, ta cũng lĩnh ngộ không gian phong cấm chân giải. Chương 3130, Vũ Hồn Bí Mật, Thượng, 2. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi tình cảnh nguy cấp, đã thi triển ra phong cấm chân giải, muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Ngươi lĩnh ngộ phong cấm chân giải, như vậy lạc gia lạc thiên ngai. Nhớ tới vị trước mắt này ngụy trang thành hắn, ngay cả các trưởng lão, con gái ruột cũng không thể nhận ra. Kết hợp lạc thiên nhai đột nhiên xuất hiện trong mắt Tưởng Phương Du tràn đầy kinh hoàng. Không sai, lạc thiên nhai là ta ngụy trang. Trương Huyền lần nữa gật đầu. Cái này, khó trách. Thân thể Tưởng Phương Du run rẩy, rốt cuộc minh bạch, khuôn mặt cười khổ. Trước đó một mực đang nghĩ, lạc gia sao vận khí tốt như vậy, mới vừa bị đánh mặt, liền toát ra thiên tài tuyệt thế, náo loạn hồi lâu, vẫn là vị Trương Huyền này. Tưởng Phỉ Phỉ ở một bên cũng sững sờ. Một người thân kiêm hai đại tộc trưởng. Còn có loại thao tác này. Cùng đối phương tỉ thí, cái gì cũng không bằng. Thời gian chân giải, không gian chân giải, linh hồn chân giải. Một người toàn bộ lĩnh ngộ. Lúc nào chân giải không đáng tiền như thế, tùy tiện liền có thể làm được. Tam đại gia tộc, vài vạn năm qua, trừ tiên tổ, hầu như không có hậu bối hoàn thành so sánh với tên này. Làm sao cảm giác tất cả hậu bối đều giống như phế vật vậy? Chư vị. Sau khi hết khiếp sợ, Tưởng Phương Du tỉnh hồn, nhìn quanh một vòng. Ta chỉ nói một việc, cuối cùng lựa chọn ra sao, do các ngươi quyết định. Tộc trưởng người nói. Đám người Tưởng Phương Vân nhìn qua. Hôn ấn trong tàng bảo các biến mất. Đoán không sai, hẳn là bị Trương Huyền lấy đi, hơn nữa luyện hóa. Tưởng Phương Du nói. Là ta lấy đi, nhưng chưa luyện hóa. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Cướp sạch tàng bảo các của người khác, lông cũng không còn dư lại. Lúc này bị trước mặt mọi người hỏi ra, thực sự có chút xấu hổ. Xem ra một lát nữa chỉ có thể trả lại cho đối phương. Lấy đi hồn ấn. Nghe được Tưởng Phương Du nói, tất cả trưởng lão đều chấn động. Ngay sau đó Tưởng Phương Vân tiến về phía trước một bước, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Vạn bối Tưởng gia, Tưởng Phương Vân, bái kiến hội trưởng. Tưởng gia hậu bối, bái kiến hội trưởng. Các vị trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ xuống. Hội trưởng. Trương Huyền sững sờ, mới vừa không phải nói ra chủ ư. Hội trưởng, cái quỷ gì? Trương gia chủ đã nhìn qua công pháp Tưởng gia chúng ta, hẳn phải biết linh hồn bí tịch của Tưởng gia chúng ta, truyền thừa từ Vu Hồn Sư. Thấy hắn mê man, Tưởng Phương Du truyền âm tới. Ừm. Trương Huyền gật đầu, điểm ấy trước đó hắn liền nghi ngờ. Vu Hồn Sư không phải đã bị danh sư đường tiêu diệt ư? Làm sao vẫn tồn tại? Hơn nữa lưu lại truyền thừa quang minh chính đại như vậy, đứng sừng sững ở đỉnh phong đại lục. Hôn ấn, là con dấu của Vu Hồn Sư Công Hội Hội trưởng năm đó. Có thể khống chế thứ này, chính là Vu Hồn Sư Công Hội Hội trưởng, Tưởng ra chúng ta nguyện ý phụng làm chủ. Thưởng Phương Du ôm quyền không người. Chương 3131, Vu Hồn Bí Mật, Hạ, 1. Hôn ấn của Hội trưởng Vu Hồn Sư Công Hội. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Khó trách thứ này nặng nề như vậy, không lĩnh ngộ linh hồn chân giải, ngay cả Vu Hồn cũng cầm không đi, không nghĩ tới có lai lịch lớn như thế. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tưởng ra làm sao nhận được vu hồn sư truyền thừa, sao lại phụng người khống chế hồn ấn làm chủ? Không phải vu hồn sư phản bội nhân tộc, đã sớm bị danh sư Đường diệt sát ư? Trương Huyền hồ đồ, là thật không hiểu. Tưởng ra là một trong tam đại gia tộc, danh sư Đường nghiêm khắc giám sát, có phải vu hồn sư hay không, nhất định có thể tùy tiện nhìn ra, chỉ am hiểu bí pháp linh hồn, cùng vu hồn hoàn toàn là hai loại khái niệm, sao có thể là truyền nhân của người sau? Chuyện này thuộc về cơ mật cốt lõi nhất của Tưởng gia, nơi này không tiện nói chuyện, không biết Trương sư có thể cùng chúng ta về đại điện hay không. Chần chờ một chút, Thưởng Phương Du nói. Tuy có đại trận hộ tộc ngăn cách, ngoại nhân không cách nào dò xét, nhưng sự tình muốn nói thực sự quá mức cơ mật, tất cả vẫn phải cẩn thận. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Mời tới bên này. Thưởng Phương Du thở phào nhẹ nhõm, đi đầu bay tới đằng trước, các trưởng lao khác theo sát phía sau. Trương Huyền cũng không chậm trễ, thời gian không dài, đi tới một đại điện rộng lớn. Tay cầm ra chủ lệnh của đối phương, khống chế hộ tông đại trận, cũng không lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đi vào đại điện, Trương Huyền ngồi ở chủ vị, lúc này những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Vận chuyển trận pháp, phong ấn bốn phía, Thưởng Phương Du mới nói. Nghe nói Trương Sư từng truyền thụ một học sinh tên Lộ Sùng, vu hồn tinh diệu, nắm giữ thực lực đại thánh. Không biết có việc này không? Thật có việc này. Trương Huyền gật đầu. Lúc trước Lộ Sung vì cứu hắn, cùng danh sư Đường đại chiến, sớm đã huyên náo xôn xao, đối phương biết không tính là gì. Nói như vậy, Trương Sư cũng là một vị vu hồn sư. Ừm. Trương Huyền lên tiếng. Vậy thì không sai. Thấy hắn thừa nhận, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Phương Du cũng nhìn qua, trong mắt mang theo kích động. Không biết, vu hồn truyền thừa của Trương Sư đến từ nơi nào? Có thấy qua vu hồn sư khác không? Truyền thừa của ta. Đến từ một hồn phách sống sót từ thượng cổ, cũng chưa gặp qua vu hồn sư khác. Trương Huyền lắc đầu. Mặc hồn sinh chỉ là một tàn hồn sống sót, chuẩn xác mà nói, đã không tính là vu hồn sư chân chính. Còn cái khác, thật đúng là chưa thấy qua, cũng không tính là nói dối. Chưa thấy qua. Thưởng Phương Du sững sờ. Đúng vậy. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Không phải vu hồn sư là tồn tại cấm kỵ ư? Ở danh sư đại lục, truyền thừa sớm đã cắt đứt. Cấm kỵ. Nghe nói như thế, Thưởng Phương Du trầm mặc phút chốc, lần nữa nhìn qua. Chương 3132, vu hồn bí mật, hạ, 2. Xem ra Trương sư cũng không biết những sự tình kia. Chuyện gì? Thật ra thì năm đó vu hồn sư không hề phản bội nhân tộc. Thưởng Phương Du nói. Không phản bội. Trương Huyền nghi ngờ. Chuyện này tất cả danh sư Đường đều có tư liệu, là sự tình ở danh sư đại lục người người đều biết. Chẳng lẽ là giả? Dị linh tộc quá mức mạnh mẽ, năm đó xem như khổng sư dẫn dắt 72 vị thân truyền cũng không chống lại được. Thậm chí khổng sư còn bị người mạnh nhất trong đó vây ở trần thái, không cách nào chạy ra. Thưởng Phương Du than thở một tiếng, chậm rãi nói. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn nghe ngoan nhân đề cập qua. Ngay cả khổng sư cũng từng ở trên tay hắn bị nhiều thua thiệt. Tình huống lúc đó là, dị linh tộc đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, mà chúng ta đối với đối phương, lại biết rất ít, đặc biệt là sát lục chi khí, hầu như không người có thể chống lại. Vô số cường giả, thực lực tương đương đối phương, nhưng gặp được loại khí tức này, liền sẽ trở nên ý thức mơ hồ, bó tay chịu trói, bị đánh chết tại chỗ. Thưởng Phương Du tiếp tục nói. Trương Huyền lặng im. Lần đầu tiên nhìn thấy dị linh tộc, chính là loại tình huống này. Sát lục chi khí đâm thẳng nội tâm, ảnh hưởng linh hồn, rất nhiều người đứng cũng không vững, thậm chí danh sư cũng làm không được, huống chi người bình thường. Vì để cho nhân loại chiến thắng, khổng sư quyết định để tu luyện giả am hiểu linh hồn chui vào dị linh tộc, dò xét bí ẩn linh hồn của bọn họ. Thân xác của Tưởng Phương Du ảm đạm xuống. Vu hồn sư ở lúc nhân tộc lâm nguy, đồng ý nhận nhiệm vụ. Bất quá vì để cho đối phương tin tưởng, nhất định phải triệt để đoạn tuyệt nhân loại và danh sư Đường. Ngay sau đó liền có những sự tình hậu thế ghi lại, vu hồn sư bởi vì tu luyện tà dị, đầu nhập vào dị linh tộc, bị danh sư Đường đổ sát, truyền thừa hủy diệt. Cái này, thân thể Trương Huyền chấn động. Nếu như đối phương nói là thật, như vậy vu hồn sư bỏ ra cũng quá lớn. Rõ ràng là anh hùng của nhân tộc, lại bị nhục mạ vài vạn năm. Khi đó nhân tộc ở dưới dị linh tộc chèn ép, trải qua cuộc sống không bằng trâu ngựa, sinh tử không do bản thân khống chế, có thể đuổi bọn hắn ra ngoài, là hy vọng của tất cả nhân tộc, bị chút tủi thân đáng là gì. Biết hắn nghĩ cái gì, Thưởng Phương Du nói tiếp. Vì để cho dị linh tộc tin tưởng, danh sư Đường vận dụng vô số danh sư vây quét vu hồn sư, cái nghề nghiệp này hầu như một đêm diệt tuyệt. Lúc đó sau khi công hội hội trưởng bị bắt, thì thề đoạn tuyệt với danh sư Đường, tự sát tại chỗ. Tự sát? Như vậy? Trương Huyền tràn đầy khó tin. Người đã chết, làm sao chui vào dị linh tộc? Lúc đó hội trưởng thoạt nhìn là tự sát, trên thực tế vu hồn không chết, mà lưu lại nhất mạch truyền thừa, cũng chính là tưởng ra chúng ta bây giờ, bản thân thì đi dị linh tộc. Thưởng Phương Du than thở một tiếng, tiếp tục nói. Thảm trạng của vu hồn, vị cường giả kia của dị linh tộc tận mắt nhìn thấy, cho nên đối với vị hội trưởng chỉ còn lại hồn thể, tin tưởng không nghi ngờ. Ở Trung Lâu, hội trưởng dần dần biết rõ bí ẩn của sát lục chi khí, sau đó liền nghĩ biện pháp truyền tin tức về nhân loại, còn thiết kế một bộ phương pháp phản sát vị cường giả kia của dị linh tộc. Không chỉ như vậy, còn nhằm vào đặc điểm của đối phương, làm ra không ít pháp quyết tu luyện hồn phách. Chỉ bất quá là sai lầm, bình thường tu luyện không có vấn đề, sẽ để hồn lực tăng cường đại, nhưng thời gian lâu dài, sát lục chi khí sẽ càng ngày càng yếu, dẫn đến xuất hiện đủ loại vấn đề, cuối cùng để sức chiến đấu của bọn hắn trở nên càng ngày càng yếu. Pháp quyết sai lầm. Trương Huyền chấn động toàn thân, trong đầu nổ vang. Lúc trước lần đầu tiên đi vào địa quật, tính kế giết đám người Thanh Diệp Vương, cướp được không ít pháp quyết tu luyện linh hồn, kết quả lại phát hiện sai lầm rất nhiều. Khi đó liền cảm thấy kỳ lạ, vì sao nắm giữ vu hồn sư, pháp quyết tương trợ dị linh tộc tu luyện có nhiều sai lầm như vậy, hiện tại mới hiểu được. Là vị hội trưởng kia cố ý lưu lại. Mục đích đúng là vì suy yếu đặc tính am hiểu nhất của dị linh tộc. Chịu nhục, lẻn vào ngoại tộc, cố ý truyền thừa công pháp sai lầm, phần công đức này. Trương Huyền siết chặt nằm đấm, đang khiếp sợ, đột nhiên nhớ tới một việc, đồng tử co rụt lại. Lúc ấy bọn họ muốn phục kích cường giả tuyệt thế của dị linh tộc, ngươi biết là ai không? Chương 3133, Hậu nhân của Tử Viên Cổ Thánh, 1. Vị cường giả dị linh tộc kia, có thể ép Khổng Sư không có phương pháp đánh trả, không tiếc dùng kế nội ứng như vậy cường đại cỡ nào. Chỉ sợ đã vượt qua cổ thánh. Họ tên cụ thể của vị kia đã không biết, cũng không có lưu truyền tới nay, chỉ biết thực lực của hắn có 102 thiên hạ, xem mạng người như trò đùa, hung ác kỳ lạ, hỉ nộ vô thường, tâm tình không tốt, ngay cả tộc nhân của mình cũng giết. Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này, Tưởng Phương Du chần chờ một chút, chậm rãi nói. Bởi vậy, mặc kệ là dị linh tộc hay nhân tộc, đều gọi hắn là ngoan nhân. Ngoan nhân. Trương Huyền nhoáng một cái. Quả nhiên. Vừa rồi nghe vây khốn Khổng Sư ở Trần Thái, liền mơ hồ đoán được, không nghĩ tới là thật. Tiểu ngoan ngoan phong ấn ở trong thiên đạo chi thư kia, thế mà đã từng là nhân vật để Khổng Sư nhức đầu. Vu hồn sư vì muốn giết hắn, càng không tiếc chịu nhục, đến bây giờ còn mang một thân ô danh, không người biện bạch. Khó trách tên này một mặt ngông cuồng, khi còn sống quả thực rất cường đại. Đúng vậy, căn cứ tin tức vị hội trưởng này truyền về, Khổng Sư trước thời hạn bố cục, biết được hành trình của đối phương, tiến hành phục kích, trận chiến kia, đánh Nhật Nguyệt vô quang, thiên địa sụp đổ. Cuối cùng ngoan nhân bị Khổng Sư diệt sát, triệt để biến mất, hài cốt không có lưu lại. Thưởng Phương Du nói, Trương Huyền lặng im. Toàn thân ngoan nhân vỡ vụn thành vô số khối, hiện tại hắn sưu tập mấy bộ phận, tự nhiên biết rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, vì giết hắn lại thảm liệt như vậy. Không chỉ vu hồn sư, chỉ sợ Khổng Sư cũng bỏ ra rất nhiều. Việc này danh sư Đường chưa hẳn rõ ràng a. Làm sao ngươi biết? Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua hỏi. Việc này tuyệt đối là cơ mật trong cơ mật, tổng bộ danh sư Đường cũng chưa chắc biết, vị trước mắt này, vì sao biết rõ ràng như vậy? Tưởng ra tàng thư khố, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, nếu có ghi lại mà nói, nhất định đã sớm biết, nhưng không có ghi chép, sự tình đã qua vài vạn năm, chuyện này làm sao truyền thừa xuống. Hồn ấn. Thưởng Phương Du nói. Những việc này, Khổng Sư lưu ở trong hồn ấn, chỉ cần trở thành tộc trưởng Tưởng gia, để gia chủ lệnh tiếp xúc hồn ấn, sẽ truyền ra tin tức, triệt để biết lai lịch của gia tộc, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể để cho chúng ta sau vài vạn năm, cũng biết tiền bối làm ra bao nhiêu cống hiến. Thì ra là thế. Trương Huyền than thở. Cũng phải, công lao là không thể bị lịch sử mai một. Vu hồn sư vì nhân tộc, vì đại nghĩa hy sinh, nếu như hậu nhân không biết, thì làm sao chính danh. Mà viết những sự tích, truyền thừa này ra giấy mà nói, một khi tin tức tiết ra ngoài, làm không cẩn thận, vu hồn sư thân ở dị linh tộc sẽ gặp được nguy hiểm cực lớn, thậm chí toàn bộ sẽ bị diệt sát. Nói cũng không phải, không nói cũng không phải, Khổng sư khẳng định cũng không có phương pháp, cuối cùng chỉ có thể lưu những tin tức này ở trong hồn ấn, truyền thừa hậu thế, mong đợi một ngày sau khi bình định dị linh tộc, vì vu hồn sư nhất mạch, triệt để lật lại bản án. Tưởng ra, truyền thừa ở vu hồn sư, là đời sau của vị hội trưởng kia, chạy xuôi huyết mạch của hắn. Cho nên hậu bối ai có thể khống chế hồn ấn, liền có tư cách trở thành hội trưởng mới, tộc nhân vô điều kiện nghe theo. Thường Phương Du nói. Trương Huyền gật đầu. Giờ phút này tất cả trưởng lão cũng trầm mặt xuống. Bọn họ chỉ biết tưởng ra truyền thừa ở vu hồn sư, nhưng chi tiết cụ thể thì không rõ ràng. Giờ phút này nghe được tộc trưởng giảng giải, mới coi như thực sự hiểu rõ. Tổ tiên của chúng ta, lại là vu hồn sư. Tưởng Phỉ Phỉ cũng lặng im, hốc mắt từng hồng. Từ trước đến nay, nàng đều lấy bản thân là danh sư mà tự hào, chán ghét vu hồn sư, chán ghét chức nghiệp lấy mạng người làm trò đùa kia. Chương 3134, Hậu nhân của Tử Viên Cổ Thánh, 2. Giờ phút này mới hiểu được, chức nghiệp một mực chướng mắt kia, vì nhân tộc, từng làm ra cống hiến lớn như thế. Không có bọn họ, dị linh tộc hẳn vẫn còn ở trên đại lục, để nhân tộc bó tay toàn tập. Trương sư có thể lĩnh ngộ linh hồn chân giải, hơn nữa có thể lấy đi hồn ấn, bất luận từ góc độ vu hồn sư, hay từ góc độ tưởng ra, đều không hề nghi ngờ trở thành tộc trưởng, không ai dám nói cái gì. Thưởng Phương Du lần nữa nhìn qua. Đúng vậy, trương sư có thể lĩnh ngộ, thời gian, không gian, thậm chí linh hồn chân giải, hơn nữa làm ra sự tình để danh sư đường cũng phải ghé mắt, có lẽ trách nhiệm trừ bỏ ô danh cho vu hồn sư. Để nó lần nữa xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành. Làm hậu nhân của vu hồn, chúng ta chờ đợi cái này. Thực sự quá lâu. Mong trương sư không nên chối từ. Tất cả trưởng lão đồng thời đứng dậy, cung kính ôm quyền. Thường ra là huyết mạch truyền thừa, nhưng vu hồn sư công hội không phải. Nắm hồn ấn trong tay, chẳng khác nào hội trưởng. Vài vạn năm qua, chỉ có người này có thể làm được. Tổ tiên bọn họ bị khuất nhục thời gian quá lâu. Làm hậu bối, thật không nguyện ý để tiên tổ tiếp tục hổ thẹn. Không thể để cho anh hùng chảy máu, còn phải tiếp tục rơi lệ. Dù người của danh sư đại lục không rõ ràng tưởng ra có quan hệ với vu hồn sư. Cái này. Trương Huyền dừng lại một chút, sau đó gật đầu. Trở thành tưởng gia tộc trưởng, không có vấn đề, chỉ là tưởng Phương Du tộc trưởng. Ta có một chuyện không biết rõ, mong có thể giải thích nghi hoặc. Mời nói. Tưởng Phương Du nghiêm mặt. Hôm nay thời điểm ta tới tưởng ra, trong lúc vô tình nhìn thấy ngươi tiếp xúc một thanh niên trắng nõn. Người này ta gặp qua, thậm chí cùng hắn giao thủ hai lần, nếu như không có đoán sai, hẳn là dị linh tộc. Trương Huyền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nếu đối phương nói là thật, vu hồn sư vì nhân tộc, cống hiến lớn như thế, bọn họ làm hậu bối tự nhiên không có khả năng phản bội, từ đó bôi nhỏ tiên tổ vất vả. Nhưng thanh niên trắng nõn kia lại nên giải thích như thế nào? Thanh niên trắng nõn. Trương sư nói là Nhan Tiết. Thưởng Phương Du sửng sốt một chút, nhìn qua. Nhan Tiết. Trương Huyền nghi ngờ. Không sai, hắn không phải dị linh tộc, mà là đời sau của chư tử Bách Gia Tử Viên Cổ Thánh. Tu vi sớm đã đạt đến đại thánh bất hủ cảnh đỉnh phong, ở đại nho đường cũng tên tuổi lẫy lừng, nghe nói là cao thủ trên thiên bảng. Thưởng Phương Du giải thích. Đời sau của Tử Viên Cổ Thánh. Thân truyền thứ nhất của Khổng sư. Tử Viên Cổ Thánh. Thân thể Trương Huyền chấn động. Cái này sao có thể? Ta tận mắt thấy hắn đi cùng dị linh tộc. Hắn triệt để bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên trắng non kia là ở Bạch Khê Sơn, cướp đoạt chuyển thế thiên phủ. Trong bốn người có một người hiển lộ nguyên hình, là dị linh tộc. Lần thứ hai ở Thiên Cơ Sư Công Hội của Phong Cốc Thành, không chỉ toát ra mấy dị linh tộc, còn có một dị linh tộc Cổ Thánh. Nếu như hắn là hậu nhân của Tử Viên Cổ Thánh, vì sao lại đi cùng dị linh tộc? Hơn nữa trợ giúp lẫn nhau. Cái này quang thời gian trước hắn đến tìm ta, để ta chịu trách nhiệm liên hệ tiền bối vu hồn sư ở trong dị linh tộc. Ta chỉ truyền đưa tin tức, cụ thể làm cái gì, chư tử Bách Gia cực kỳ bí ẩn, cũng không nói qua. Cho nên không quá rõ ràng. Thưởng Phương Du nói. Chương 3135, thu Tưởng Phỉ Phỉ làm đệ tử. 1. Liên hệ tiền bối vu hồn sư. Trương Huyền tràn đầy hồ đồ. Tên này thật sự là hậu nhân của Tử Viên Cổ Thánh, như vậy thiên cơ sư công hội khả năng cũng không phải phản bội, danh sư đường cũng như vậy, nhưng đường đường là cường giả chư tử bách gia, tại sao lại đi cùng dị linh tộc? Mấu chốt còn có cổ thánh của dị linh tộc. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, lại hỏi thăm vài câu, phát hiện Tưởng Phương Du cũng không biết đối phương đang làm gì, chỉ dựa theo đối phương yêu cầu truyền tin tức, còn nội dung tin tức, không có tư cách quan sát, tự nhiên không biết. Tiên tổ vì nhân tộc bỏ ra lớn như thế, làm hậu nhân, làm sao có thể bôi nhỏ anh linh của bọn họ, huống chi tưởng ra ta xây dựng vài vạn năm, cường giả chết ở trong địa quật nhiều vô kể, con cháu coi như bất tài, cũng không có khả năng làm ra sự tình quên nguồn quên gốc. Thấy Trương Huyền nghi ngờ bọn họ phản bội nhân tộc, Tưởng Phương Du ôm quyền, nghiêm mặt nói. Thật xin lỗi, là ta lỗ mãng. Trương Huyền vội vàng đứng dậy tạ lỗi. Tiên tổ của đối phương vì nhân tộc bỏ ra nhiều như vậy, hắn lại nghi ngờ con cháu đời sau, đã là đại bất kính. Vũ hồn sư mang tiếng xấu, loại suy nghĩ này rất bình thường. Tưởng Phương Du lắc đầu, lần nữa nhìn qua, nhớ tới cái gì, bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng lẽ Trương Sư cảm thấy chúng ta có khả năng đầu nhập vào dị linh tộc, mới chuyển không tàng bảo khố? Đúng vậy. Trương Huyền hơi đỏ mặt. Đối phó dị linh tộc, quả thực không cần tuân thủ lễ nghi cùng quy tắc danh sư gì. Tưởng Phương Du giờ mới hiểu được. Tổ tiên bọn họ có thể lẻn vào dị linh tộc chịu nhục, chỉ bằng vào điểm ấy, liền biết cũng không coi trọng quy tắc. Nếu thật gặp được thế lực lớn phản bội nhân tộc, trộm đi tất cả bảo vật của bọn họ, để bọn hắn không còn căn cơ, quả thực là lựa chọn tốt nhất. Lát nữa ta sẽ trả lại tất cả bảo vật. Trương Huyền vội vàng nói. Biết đối phương không những không có phản bội nhân tộc, còn là đại công thần, coi như ra mặt của Trương Huyền dày, cũng không tiện chiếm bảo vật làm của riêng. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tưởng Phương Du nở nụ cười. Tuy Trương Huyền làm việc không coi trọng quy tắc, nhưng thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Ngày hôm nay nếu như gia tộc bọn họ thật phản bội nhân tộc, như vậy đoán sẽ để cho bọn họ nhức đầu không thôi, triệt để loạn trận tuyến. Mọi chuyện rõ ràng, còn lại liền đơn giản, Trương Huyền đồng ý tạm làm Tưởng gia tộc trưởng. Trước khi Vu Hồn Sư chưa lật lại bản án, tạm thời không thể móc nối với Tưởng gia, nếu không mới không làm cái tộc trưởng này, khẳng định nhường cho Lộ Xung. Đệ tử của mình tìm được Vu Hồn tổ địa, cũng nhận được truyền thừa, về sau nhất định là nhân vật thủ lĩnh cao nhất của Vu Hồn Sư nhất mạch. Nói đến Vu Hồn tổ địa, hắn rốt cuộc cũng minh bạch. Trước đó từng suy nghĩ, Vu Hồn Sư bị nhổ tận gốc, làm sao tổ địa có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Khổng Sư vì lưu hương hỏa, cố ý che giấu, hoặc hạ thủ lưu tình. Nếu không lấy năng lực của danh sư đường, thật muốn tiêu diệt, cái gì cũng rất khó còn lại. Đại điển kế nhiệm kết thúc, đã đến đêm khuya, gọi Tưởng Phỉ Phỉ tới trước mặt, Trương Huyền đưa tới một quyển sách. Trong này có ta lý giải đối với linh hồn chân giải, dựa theo cái này học tập, hẳn có thể lĩnh ngộ rất nhanh, không cần lại đi quan sát ngọc bích của Tưởng gia. Trả lại bảo tàng cho Tưởng gia, chỉ lưu lại một chút bảo vật có thể cung cấp linh khí, Trương Huyền đưa tới một bản bí tịch. Người lý giải. Chương 3136, thu Tưởng Phỉ Phỉ làm đệ tử. 2. Tưởng Phỉ Phỉ nghi ngờ mở thư tịch ra, nhìn một lần, sau đó đôi mắt thanh tú trợn tròn, khó có thể tin. Linh hồn hư vô mờ mịt, là khó tu nhất, dù thiên phú của nàng rất cao, nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ chân giải, cũng không có bất kỳ tự tin, thậm chí cảm thấy cố gắng cả đời cũng làm không được. Mà bây giờ, vị tộc trưởng mới nhận chức này cho bí tịch, linh hồn cụ thể hóa, tu luyện đơn giản hóa, từ nông tới sâu, nhắm thẳng vào áo nghĩa. Căn cứ lý giải, chỉ cần chăm chú học tập, trong một tháng liền có khả năng lĩnh ngộ chân giải. Một tháng lĩnh ngộ, vô số tiên tổ cũng làm không được. Cái này quá quý giá. Thân thể mềm mại của Tưởng Phỉ Phỉ run rẩy, cắn môi một cái, sau một lúc lâu, giống như làm ra quyết định gì đó, siết chặt nắm đấm. Ngươi tặng ta bí tịch quý giá như vậy, ta không có gì có thể báo đáp. Thực sự không được, liền đáp ứng thông gia. Tuy không thích vị này, nhưng cũng biết hắn đối với Tưởng gia quá quan trọng, có thể thông gia lôi kéo mà nói, tất nhiên là tốt nhất. Cùng lắm thì mình hy sinh chút, đối phương nói có người thích, thực sự không được liền làm tiếp. Tin tưởng lấy dung mạo cùng địa vị của nàng, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thông gia, ngươi cả nghĩ quá rồi, bộ công pháp này của ta, tuy tu luyện đơn giản, nhưng nếu như không có ta chỉ điểm mà nói, đồng dạng có thể tẩu hỏa nhập ma, đi nhầm vào lạc lối. Thấy nàng tự cho là đúng, Trương Huyền mỉm cười lắc đầu. Như vậy đi, ta thu ngươi làm đệ tử ký danh, chỉ điểm ngươi pháp quyết tu luyện. Đệ tử? Tưởng Phỉ Phỉ ngẩn ngơ. Còn tưởng rằng cho chỗ tốt lớn như vậy, là muốn nàng cảm động, lấy thân báo đáp, nằm mơ cũng không ngờ tới, là muốn nhận đệ tử tên ngu ngốc này, làm tiếp không phải tốt sao, còn có thể làm ấm giường. Còn không mau dập đầu. Tộc trưởng tự mình truyền thụ, cho dù là đệ tử giảng bài, cũng đủ để dương danh thiên hạ. Thấy nàng ngây người, Tưởng Phương Du nhịn không được quát. Bọn họ vị tộc trưởng này không riêng gì Trương gia gia chủ, Lạc gia gia chủ, Thánh tử điện điện chủ, mấy đệ tử càng là chiến sư đường chiến tử, Băng Nguyên cung cung chủ, Khải Linh sư công hội hội trưởng, Viên gia gia chủ. Mỗi một cái đều không đơn giản. Nữ nhi có thể trở thành đệ tử, dù chỉ là ký danh, cũng sẽ được ích lợi vô cùng, vượt qua hắn ở trong tầm tay. Vâng. Nghe được lời này của cha, Tưởng Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại. Một mực coi đối phương là thiên tài thánh tử điện, lại không ý thức được, không đến một tháng thời gian, đối phương đã đứng ở đỉnh phong của đại lục, địa vị cùng nàng có cách nhau một trời một vực. Không nói thân phận khác, chỉ nói sư huynh của Dương Sư, thật muốn luận bối phận mà nói, hô một tiếng tổ ra ra cũng không quá đáng. Đỗ nhi Tưởng Phỉ Phỉ gặp qua lão sư. Tưởng Phỉ Phỉ quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Trương Huyền mỉm cười. Vừa rồi nữ hải quỳ xuống đất, trong đầu lần nữa nhiều ra một bản thiên đạo chi thư, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Trước đó liền biết thứ này uy lực vô tận, vốn cho rằng có thể đập chết thánh vực tam tứ trọng là tốt lắm rồi, không nghĩ tới cổ thánh cũng không chịu nổi. Có vật này, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối gia tăng thật lớn, coi như cổ thánh tới, cũng không tính là gì. Thực sự không được, lại thu mấy đệ tử. Ừm. Đệ tử của Dương Sư Phùng Tử Giật cũng không tệ, không bằng thương nghị với Lao Dương một chút, chuyển nhượng cho ta. Trương Huyền vịn cằm, trong lòng suy tính. Lấy thân phận của hắn bây giờ, phải thu đệ tử tốt mới có thể phù hợp thân phận, nhưng đệ tử tốt đi nơi nào tìm. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như hắn, ưu tú, hiền lành, ngay thẳng, vĩ đại như thế. Chương 3137, Thiên Hỏa Kiếp, 1. Cuối cùng Trương Huyền từ bỏ ý nghĩ này. Sư đạo truyền thừa, có quy tắc cùng lễ nghi riêng biệt, nếu Phùng Tử Giật là thân truyền của Dương Sư, lại đi thu, rõ ràng không phù hợp quy củ. Nếu không đệ tử tốt người người đều muốn, chẳng phải lộn xộn. Dù sao thân truyền cùng đệ tử giảng bài bình thường có khác nhau cực lớn, xem như Khổng Sư cũng không thể vượt quá lễ nghi. Xem ra sau này cần tìm kiếm người thích hợp thu làm đệ tử mới được. Thiên đạo chi thư cường đại như thế, đối với hắn mà nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như trong đầu nhiều ra mấy trăm quyển, cổ thánh tới tùy tiện đập. Đoán chừng một người cũng có thể diệt hết toàn bộ dị linh tộc. Đúng rồi, Khổng Sư 3.000 môn sinh. Có phải cũng là vì thứ này hay không? Trong lòng Trương Huyền đột nhiên chấn động. Khổng Sư thân truyền chỉ 72, nhưng đệ tử giảng bài toàn bộ không ít hơn 3.000, có thể cũng giống như mình, có cái thư viện, thu nhiều đệ tử là vì ngưng tụ thiên đạo chi thư. Lúc trước giao chiến với ngon nhân, có lẽ chính là loại sách này đập loạn không cần tiền, cứ thế đánh hắn nổ thành thịt nát. Loạn quyền đánh chết lao sư phó. Nếu như bị loạn sách đánh chết cũng coi là cường giả chết khổ cực nhất. Có cơ hội hỏi Khổng Sư một chút, có phải am hiểu dùng sách đập người hay không, hẳn là có thể rõ ràng. Đây chỉ là hắn ước đoán, cụ thể làm sao, còn cần cẩn thận kiểm chứng. Không đi suy nghĩ lung tung. Cẩn thận giảng giải sự tình tu luyện cho Tưởng Phỉ Phỉ, đợi đối phương triệt để lý giải, đã đến sau nửa đêm. Khoảng cách bình minh còn có chút thời gian, vừa vặn nhìn xem có thể tu luyện vu hồn tới kim thân cảnh hay không. Trương Huyền liếc mắt nhìn, biết còn sớm, phun ra một ngụm trọc khí. Lần này tới, mục đích chủ yếu là vì rèn luyện vu hồn, để hắn khống chế thi thể cổ thánh. Hiện tại đã sưu tập đủ công pháp kiến thần bất hoại cùng kim thân cảnh, bảo vật cũng không thiếu. Không bằng mau chóng đột phá. Để Tưởng Phương Du an bài tiểu viện yên tĩnh, khoanh chân ngồi ở trong tinh thất, tinh thần khẽ động, vu hồn từ mi tâm nhảy ra, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Bắt đầu đi. Điều chỉnh một lát, cảm giác trạng thái đạt tới đỉnh phong, bàn tay nhẹ nhàng khẽ đảo, trước đó ở trong tàng bảo khố của Tưởng gia, lưu lại rất nhiều bảo vật bổ sung linh khí rơi trên mặt đất, tản mát ra khí tức nồng đậm. Cô cô cô. Huyệt đạo toàn thân hồn thể mở ra, linh khí tuôn vào. Khí tức của Trương Huyền không ngừng bạo tăng, không đến một chén trà, liền tích góp đến kiến thần bất hoại đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bước ra một bước cuối cùng. Vừa mới đột phá, không có triệt để củng cố, hồn lực còn có chút phù phiếm. Liên tục trùng kích mấy lần, cảm thấy bình chướng có chút chắc chắn, Trương Huyền nhíu mày. Vu hồn vừa mới đột phá đến kiến thần bất hoại cảnh, trên lực lượng còn có chút phù phiếm, lúc này xung kích mà nói, coi như có thể thành công, đối với sau này tu luyện, chỉ sợ cũng có ảnh hưởng rất lớn. Thực lực tấn cấp đến đại thánh, độ khó tu luyện tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần, tiến bộ đã không có thoải mái như trước. Chẳng lẽ phải tốn thêm 2-3 ngày đi rèn luyện? Trương Huyền nhíu mày. 2-3 ngày chuyên môn đi rèn luyện một cảnh giới thực sự quá chậm. Hiện tại tình hình nguy cơ, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên mới được. Nếu không, cho dù có long cốt thần thương, cũng không phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nếu như có đồ vật tiến hành áp bức hồn lực, khẳng định tiến bộ sẽ mau hơn không ít. Trong lòng hơi động, con mắt Trương Huyền chợt lóe ánh sáng. Đúng rồi, hồn ấn. Cái hồn ấn kia, không vận chuyển linh hồn chân giải mà nói, áp lực đối với hồn phách là cực lớn, xem như vu hồn của hắn cũng khó mà chống lại. Nhờ vào chính hắn rèn luyện hồn lực mà nói, tiến bộ rất chậm, triệt để củng cố cảnh giới kiến thần bất hoại, không có 5-3 ngày là làm không được, nhưng mượn thứ này, khẳng định sẽ tăng nhanh không ít, có lẽ đêm nay liền có thể triệt để củng cố. Chương 3138, Thiên Hỏa Kiếp, 2. Ra. Lật bàn tay một cái, một con dấu lơ lửng ở trước mắt. Thứ này vừa xuất hiện, lập tức làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách nồng đậm, tựa như muốn xé nát hồn phách. Cũng không vận chuyển linh hồn chân giải, vu hồn chậm chạp tới gần. Xì 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 xì. Tựa như tới gần hỏa diễm cực nóng, hồn thể bị ăn mòn kịch liệt, phát ra thanh âm kẹt kẹt, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thiên đạo công pháp, vận chuyển. Trương Huyền hư lạnh một tiếng. Công pháp lập tức vận chuyển ở trong hồn thể, vu hồn sụp đổ dần dần trở nên vững chắc, càng thêm ngưng thực. Giống như lần trước đối mặt long cốt thần thương, hấp thu áp lực vào hồn thể, rèn luyện bản thân. Linh hồn kiến thần bất hoại tương tự thân thể, đồng dạng là thay đổi bản chất linh hồn, thay đổi kết cấu, để hồn thể trở nên cứng cáp hơn. Có áp bức, hồn thể vốn phù phiếm nhanh chóng trở nên ngưng kết, càng ngày càng mạnh, thậm chí trong đó xuất hiện từng tia ánh sáng kim sắc. Rất rõ ràng là tiêu chí tấn cấp kim thân cảnh. Đây là kim thân. Nhìn lại quang mang kim sắc xuất hiện, quả nhiên phát hiện địa phương bị bao phủ, so với chỗ khác kiên trì hơn nhiều. Hồn thể bình thường vô hình vô chất, hòa vào kim quang hồn thể, đã nắm giữ lực lượng vượt xa thanh khí tuyệt phẩm. Quả nhiên lợi hại. Con mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục hấp thu áp lực đi vào hồn thể, không ngừng rèn luyện cường độ vu hồn. Sau 2 canh giờ, Trương Huyền ngừng lại. Trải qua một phen vất vả tu luyện, hồn thể đạt tới kiến thần bất hoại mà hơi có vẻ phù phiếm, lúc này triệt để vững chắc, khí chất cả người cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ xa nhìn lại, càng thêm phiêu dở, cho người ta một loại cảm giác xuất trần thoát tục, vũ hóa thành tiên. Đại thánh, vượt qua thánh vực, bản chất sinh mệnh đã khác biệt. Trong hồn thể, giờ phút này đã hiện đầy kim sắc, toàn lực vận chuyển, kim quang lập lòe, như tiên như Phật. Tiếp tục. Biết đạt đến đỉnh phong, còn muốn tinh tiến rất khó, lúc này Trương Huyền mới thu hồi hồn ấn, tinh thần khẽ động, vô số linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, lực lượng vừa mới vững chắc ở kiến thần bất hoại, lần nữa kéo lên. Ầm ầm. Nổ vang kịch liệt, lực lượng đạt đến đỉnh điểm, lập tức sẽ toang ràng buộc, đường vân kim sắc trong cơ thể hòa tan ra, tràn ngập toàn bộ hồn phách, để hắn kim quang lòng lánh, chiếu sáng cả phòng. Kim thân cảnh. Quả nhiên mạnh mẽ. Cảm nhận được vu hồn xuất hiện thuế biến, Trương Huyền tràn đầy kích động. Đặt tới loại cảnh giới này, đã có thể tùy tiện thi triển vu hồn xuyên toa, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị phá vỡ không gian mà nhận tổn thương. Xem ra Lộ Sung ít nhất đạt đến kim thân cảnh. Trương Huyền mang theo xấu hổ. Đệ tử của mình, vậy mà tiến bộ càng nhanh hơn hắn, thực lực cao hơn, để hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Ầm ầm. Đang miên man suy nghĩ, còn chưa kịp làm gì. Liền nghe tiếng nổ kịch liệt truyền đến, bên ngoài đại điện, trời đất u ám, từng đạo lực lượng hùng hồn nghiền ép tới. Lôi kiếp. Vu hồn kim thân cảnh cũng có lôi kiếp. Lông mày Trương Huyền nhíu lại, đang cảm thấy kỳ lạ, liền nghe thanh âm của cốt long vang lên. Không phải lôi đỉnh, là thiên hỏa. Lôi đỉnh tôi nguyên thần, thiên hỏa luyện kim thân. Đây là thiên hỏa kiếp. Thiên hỏa kiếp. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Kích động đến vẻ mặt đỏ bừng. Cái kia chẳng phải biểu thị. có thể trước thời hạn diệt trừ tiên thiên thai độc. Chương 3139, Chí Tôn Thiên Hỏa, 1. Khổng sư từng nói qua, tiên thiên thai độc cần thiên hỏa thiêu đốt, mới có thể triệt để giải quyết, vốn cho rằng chỉ có thực sự trở thành đại thánh mới có thể làm được, không nghĩ tới vu hồn đi đầu một bước, dẫn thứ này tới. Nếu có thể mượn cơ hội rèn luyện thân thể, có thể trực tiếp giải quyết tiên thiên thai độc hay không? Thiên hỏa kiếp là thiên hỏa trực tiếp thiêu đốt vu hồn. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền vội vàng hỏi. Phong thánh kiếp chia làm hồn kiếp, thể kiếp cùng tâm kiếp, thiên hỏa kiếp kia cũng là thiên đạo trừng phạt tu luyện giả, có phải cũng có bước đi tương tự hay không? Thiên hỏa kiếp chia làm 3 bộ phận, theo thứ tự là thiêu hồn, thiêu thần, thiêu tâm. Thiêu hồn lấy thực lực của ngươi, hẳn có thể kiên trì, nhưng thiêu thần cùng thiêu tâm sẽ rất khó, hơi không cẩn thận, sẽ hình thần câu diệt. Nghe hắn hỏi thăm, Cốt Long chần chờ một chút nói. Đặc biệt là thiêu tâm sau cùng, dính dáng tâm ma, ảnh hưởng là đạo tâm vừa diệt, vạn sự đều yên. Nếu như thân thể ngươi cũng đạt tới đại thánh nhị trọng kim thân cảnh, hồn phách tới kết hợp, có khí huyết tẩm bổ hồn thể, có lẽ còn có thể chống lại, hồn phách đơn thuần. Khó. Thời kỳ thượng cổ, không biết bao nhiêu vu hồn sư đều chết ở cảnh giới này, hầu như không có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi. Long Cốt Thần Thương nói, trước đó thời điểm ở trong Long Sơn Tuyển, thấy qua hắn sử dụng vu hồn, giờ phút này thấy hắn tu luyện hồn phách, cũng không thèm để ý. Ngươi ý tứ là, thân thể đạt tới kim thân cảnh, độ thiên hỏa kiếp sẽ an toàn hơn. Nghe nó nói ngưng trọng, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Không sai. Lực phòng ngự của thân thể cường đại hơn hồn phách rất nhiều, do thân thể ngăn cản, hồn phách phụ trợ, tỷ lệ thành công khá lớn, đơn thuần vu hồn. Ta còn chưa nghe nói qua có ai có thể thành công. Cốt Long từ bên hông bay ra, trong hốc mắt lộ ra lo lắng. Thật vất vả nhận chủ, nộ nhỡ tên này lại bởi vì tùy tiện tu luyện mà luyện chết bản thân, tìm ai nói rõ lý lẽ à. Chuyến đi cũng không đủ mất mặt dù nó chỉ còn lại có một đống xương. Thân thể. Hiện tại còn kém một đoạn rất lớn. Nghe được đối phương nói, Trương Huyền lắc đầu. Tu vi thân thể của hắn còn không có học tập công pháp thượng phẩm của Khổng Sư, lại thêm không có pháp quyết thích hợp, coi như muốn đột phá, cũng không đột phá nổi. Thậm chí coi như đột phá, cách kim thân cảnh cũng có một đoạn rất lớn, khẳng định không đuổi kịp tình huống trước mắt. Tới thì tới, ta ngược lại muốn xem, thiên hỏa kiếp này có bao nhiêu lợi hại. Long Cốt Thần Thương từng đi theo Nhiễm Cầu cổ thánh chinh chiến thiên hạ, dù bị phong ấn xuống, ký ức mất đi không ít, nhưng ánh mắt cùng kiến thức cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nó đã nói khó khăn, như vậy thiên hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá Trương Huyền tu luyện thiên đạo công pháp, đồng cấp vô địch, mạnh mẽ lại như thế nào? Người khác có thể vượt qua, ta cần gì phải sợ? Ầm ầm. Trong lòng cảm xúc, mây đen trên bầu trời đã tích góp đến cực hạn. Tương tự mây đen của Lôi Đình, toàn thân đen nhánh, tựa như trời đầy mây, nhìn kỹ lại, vô số đạo hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt cuồn cuộn, còn chưa tới trước mặt, liền cho người ta một loại cảm giác thiêu đốt thiên địa, hủy diệt vạn vật. Ầm. Một đám lửa rơi xuống, thẳng tắp xông về hồn thể của Trương Huyền. Không giống lửa đỏ thường xuyên nhìn thấy, ngược lại giống như mực nước, lộ ra màu đen kịt. Nếu không phải từ không trung rơi xuống, cũng hoài nghi có phải là ai dùng mực vẽ ra, không phải là tồn tại chân thực hay không. Đây là thiên hỏa. Chương 3140, Chí Tôn Thiên Hỏa, 2. Thấy hỏa diễm còn chưa tới trước mặt, không gian phía trên liền xuất hiện từng vết rách, tựa như lưu tinh truy lạc, tản mát ra huy áp cùng khí thế mạnh mẽ, ra đầu Trương Huyền lập tức nổ tung. Gặp qua không ít hỏa diễm, cực nóng, mạnh mẽ, trong lò luyện khí, địa hỏa lợi hại nhất cũng tiếp xúc qua. Nhưng chưa thấy qua quỷ dị như vậy, cường đại như vậy. Đen như mực, không có chút ánh sáng nào, ngay cả không gian cũng không chịu nổi, đây là thiên hỏa. Vu hồn thật sự có thể chống lại. Đừng nói vu hồn, coi như thân thể của hắn vượt xa thánh khí tuyệt phẩm, tới đụng một cái, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt hòa tan. Đây không phải thiên hỏa bình thường. Mà là, Chí Tôn Thiên Hỏa. Hắn bên này khiếp sợ, Long Cốt Thần Thương dường như cũng không dám tin tưởng, không ngừng run rẩy. Chí Tôn Thiên Hỏa, đó là cái gì? Trương Huyền vội vàng hỏi. Thiên Hỏa cũng chia đẳng cấp, tu luyện giả bình thường đều là tam phẩm, cũng chính là cấp thấp nhất, màu đỏ. Danh sư, chiến sư lợi hại thì là nhị phẩm, màu trắng. Đám người Nhiễm Cầu cổ thánh được Khổng Sư chỉ điểm, tu luyện pháp quyết vô thượng nhất, chân khí tinh thuần, thì là nhất phẩm, màu xanh da trời. Đẳng cấp càng cao, rèn luyện kim thân càng cường đại. Trong truyền thuyết, có loại chí tôn thiên hỏa, vượt xa nhất phẩm, mệnh danh thiên đạo chi hỏa, màu đen. Chỉ có Khổng Sư từng trải qua, hơn nữa còn là lúc thân thể đạt tới kim thân cảnh mới xuất hiện, sao ngươi có thể dẫn tới. Con mắt của Long Cốt Thần Thương không ngừng lóe lên, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chí tôn thiên hỏa, thiêu đốt vạn vật, không gì không thiêu cháy, không có gì không diệt, đừng nói hồn phách, xem như cường giả kim thân cảnh, thậm chí bất hủ cảnh tới, cũng chỉ có thể bị đốt thành cho bụi. Kẻ trước mắt này, chỉ là vu hồn đột phá, làm sao lại đưa tới. Thiên hỏa bình thường, muốn vượt qua đã không biết khó bao nhiêu, loại này gần như không có khả năng. Vẫn may cũng quá củ chuối đi. Ta làm sao biết? Không nghĩ tới hỏa diễm này có lai lịch như vậy, Trương Huyền khóc không ra nước mắt. Chỉ là độ thiên hỏa kiếp mà thôi, còn hưng sư động chúng như vậy làm gì? Long Chan đầy buồn bực, biết lúc này cũng không phải thời điểm xoắn xuýt, mới vừa vận chuyển lực lượng, chỉ thấy hỏa diễm đã đi tới trước mặt vu hồn, bao phủ lấy hắn. Hưng hực. Vừa tiếp xúc ngọn lửa màu đen, hồn phách lập tức thiêu đốt lên, đau đớn kịch liệt để Trương Huyền biến sắc, không tự chủ được run rẩy. Còn tưởng rằng giống như độ lôi kiếp, chỉ cần kiên trì liền có thể thừa nhận, làm sao cũng không nghĩ đến, uy lực của ngọn lửa này cường đại như vậy, hơi không cẩn thận, hồn phách sẽ bị đốt thành tro bụi, chẳng còn sót lại cái gì. Thiên đạo công pháp, vận chuyển. Biết tình huống nguy cấp, Long Cốt Thần Thương cũng không đáng tin cậy, không dám chần chừ. Trương Huyền cắn răng, lực lượng toàn thân vận chuyển lại, nhanh chóng đối kháng hỏa diễm. Ông Long, kim quang đại thịnh, hồn phách nguyên bản trong suốt, giờ phút này hiển lộ ra kim sắc, như một tượng Phật to lớn. Xì xì xì. Lực lượng của kim quang rất mạnh, nhưng uy lực của thiên hỏa càng hơn, còn không có tiếp xúc ánh sáng, liền xé nát không gian chung quanh, giống như muốn cuốn hắn vào không gian loạn lưu, triệt để xé thành bột phấn, không cách nào khôi phục. Định. Không dám chần chừ, Trương Huyền điểm về phía trước, thi triển ra phong cấm không gian chân giải. Ông! Không gian xe rách lần nữa vững chắc xuống. Bất quá, thiên hỏa vẫn đáng sợ như cũ, kim thân giống như bị đồng hóa, dần dần biến thành màu đen. Chương 3141, thiên hỏa luyện kim thân, 1. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ bị thiêu chết. Biết tiếp tục thiêu đốt, cái gì cũng không còn sót lại, Trương Huyền không chần chừ, tinh thần khẽ động. Linh hồn chân giải vận chuyển, một đạo công kích va chạm tới hỏa diễm. Giống như lực lượng linh hồn thực chất, đồng nhiên đánh vào ngọn lửa đen kịt. Trong chốc lát, người sau liền nổ thành vô số ngọn lửa thật nhỏ, có điều còn không có phản ứng lại, đã hội tụ lần nữa, tiếp tục tiến hành đốt cháy thân thể. Có thể đánh nát, nhưng hỏa diễm khôi phục quá nhanh. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc. Vừa rồi dùng linh hồn chân giải công kích, chỉ là thăm dò một chút, xem có hiệu quả hay không. Không nghĩ tới một lần thành công, chỉ tiếc hỏa diễm hỗn hợp quá nhanh, coi như vỡ vụn, cũng ảnh hưởng không lớn. Đúng rồi, thời gian chân giải. Một đạo linh quang hiện lên. Hỏa diễm hỗn hợp lại nhanh cũng cần thời gian, chỉ cần có thời gian tồn tại, liền có thể thi triển thời gian chân giải. Phá. Linh hồn hội tụ công kích lần nữa, cùng thời khắc đó, ngón tay điểm nhẹ về phía trước. Ông. Hết thể trước mắt trở nên chậm chạp. Ngọn lửa đen kịt chậm rãi tách ra, đạt tới khoảng cách nhất định, lại hội tụ ở giữa. Tách ra cho ta. Tinh thần tập trung cao độ, kèm theo ở trên một đoàn hỏa diễm thật nhỏ bị xung kích. Đoàn hỏa diễm thật nhỏ này giống như tưởng tượng, bay qua một bên. Liên tục tách ra mười mấy đoàn hỏa diễm, thời gian tăng tốc kết thúc, quả nhiên cảm thấy cảm giác thiêu đốt đau đớn giảm bớt rất nhiều. Thật đúng là hỏa diễm càng lớn, lực thiêu đốt càng mạnh. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, con mắt sáng lên. Nhiệt độ đồng dạng, một đống lửa khẳng định càng có uy hiếp hơn hỏa diễm giải rác. Liên tục mấy lần, ngọn lửa màu đen bị chia làm trên trăm phần, quả nhiên cảm giác thiêu đốt biến mất, hồn thể đã có thể thừa nhận. Thời gian, không gian, linh hồn. Ba loại chân giải khó tu luyện nhất, tập hợp ở trên một người chỉ sợ chỉ có hắn có thể làm được. Một bên Long Cốt Thần Thương không nghĩ tới còn có loại thao tác này, nhịn không được ngây người, trong miệng lẩm bẩm. Vốn dưới cái nhìn của nó, Chí tôn thiên hỏa vừa hàng lâm, vị trước mắt này tất nhiên sẽ bị thiêu chết tại chỗ, không nghĩ tới hắn chia ra lối tắt, mượn ba loại chân giải nghịch tiên, thành công hóa giải nguy hiểm. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, coi như có thể chống lại thiêu hồn, thiêu thần cùng thiêu tâm khẳng định khó mà chống lại. Cốt Long lắc đầu, đối với vị trước mắt này có thể vượt qua thiên hỏa kiếp, nó không quá hy vọng. Như vậy tốt hơn nhiều. Không để ý tới cốt long lo lắng, nhìn thấy hỏa diễm bị phân tách, cảm giác thiêu đốt không có cường đại như trước đó. Lúc này Trương Huyền mới yên lòng lại, may mắn lĩnh ngộ thời gian, không gian, linh hồn chân giải, nếu không thật không biết nên làm cái gì. Ông! Kim quang bên ngoài thân vu hồn đại thịnh, rất nhiều ngọn lửa nhỏ bé bị ngăn, cảm giác thiêu đốt giảm bớt không ít, đau đớn cũng yếu bớt xuống. Không ngừng vận chuyển lực lượng, kim quang càng ngày càng thịnh, một khi thiên hỏa màu đen bắt đầu tụ lại, liền dùng linh hồn chân giải đánh nát, trong thời gian ngắn tuy hơi mỏi mệt, nhưng còn có thể kiên trì. Thử xua đuổi thai độc một chút. Thấy tạm thời không có nguy hiểm, Trương Huyền biết cơ hội khó được, mắt sáng lên. Không giải quyết tiên thiên thai độc, sớm muộn gì cũng sẽ chết, đã cơ hội như vậy, vừa vặn thử xem hiệu quả. Tinh thần tập trung cao độ, lần nữa thi triển linh hồn chân giải công kích, một tia hỏa diễm trừng hạt đậu bị chia thành hạt vừng, ở dưới lực lượng tinh thần thôi thúc, chậm rãi lao tới vị trí của tiên thiên thai độc, lực lượng cực nóng xuyên thấu qua kim quang, không ngừng tản mát ở trong hồn thể. Phân phật, lập tức đau đớn giống như bị xé nứt. Làm sao không có hiệu quả? Một lát sau, Trương Huyền cau mày. Khổng sư từng nói qua, thiên hỏa thiêu đốt, có thể loại bỏ tiên thiên thai độc, nhưng đốt hồi lâu, thai độc không nhúc nhích tí nào, một chút biến hóa cũng không có, hình như đối với thứ này không có chút sợ hãi nào. Chẳng lẽ phải dẫn hỏa diễm vào hồn thể? Chương 3142, Thiên hỏa luyện kim thân, 2. Đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Vừa rồi thiên hỏa thiêu đốt, là bị kim quang ngăn ở bên ngoài, thuộc về gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không đi vào bên trong, thai độc không bị ảnh hưởng, có phải là nguyên nhân này hay không? Chỉ là hồn phách suy yếu, dẫn hỏa diễm cường đại như vậy tiến vào bên trong, sợ là thai độc không có việc gì, bản thân đã bị thiêu chết trước. Mặc kệ, không thử sớm muộn cũng phải chết. Biết có thai độc, đi ngủ cũng bất an, không có quá nhiều chần chừ, vận chuyển công pháp. Kim quang tiếp tục chống lại thiên hỏa, đồng thời tinh thần khẽ động, một đạo hỏa diễm thật nhỏ trong nháy mắt hút vào hồn phách. Xì xì xì. Như thịt tươi rơi vào bếp lò, phát ra thanh âm thiêu đốt, đau đớn kịch liệt sâu tận xương thủy, để hắn cảm thấy da đầu nổ tung, cả người có chút chóng mặt. Vội vàng cúi đầu, chỉ thấy địa phương bị thiên hỏa thiêu đốt, xuất hiện một cái hố nhỏ, hồn thể trở nên mỏng manh, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này, không làm được a. Vẻ mặt Trương Huyền khó coi. Chỉ hấp thu một chút, hồn phách đã thiếu chút nữa sụp đổ. Hấp thu nhiều, còn không phế bỏ tại chỗ. Nên làm cái gì? Vốn còn nghĩ thiên hỏa xuất hiện, sẽ vượt qua rất dễ dàng, thuận tiện còn có thể giải quyết tiên thiên thai độc. Nằm mơ cũng không ngờ tới, căn bản không phải chuyện như vậy. Tiếp tục chia cắt, to bằng hạt vừng không được, vậy thì chia cắt thành to bằng mũi kim. Trương Huyền cắn răng. Chia cắt thiên hỏa, cảm giác thiêu đốt hạ thấp. Đã như vậy tiếp tục chia cắt, thẳng đến hồn thể có thể thừa nhận mới thôi. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền tiếp tục dùng linh hồn va chạm. Tu vi đạt tới cảnh giới như hắn, dù nhỏ như hạt bụi, thần thức đảo qua cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Liên tục 3 lần, ngọn lửa to bằng hạt vừng chỉ to bằng mũi kim, vẫn cháy hừng hực như cũ, cho người ta một loại cảm giác vạn vật đều có thể hòa tan. Hấp thu. Tiếp tục tách ngọn lửa ra, thúc đẩy tới gần hồn thể. Thời gian nháy mắt liền tiến vào trong đó. Xì xì. Ngọn lửa bay về phía thai độc, nó quả nhiên có chút sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ bất quá ngọn lửa quá nhỏ, tuy thai độc sợ hãi, vẫn còn không có cách nào sinh ra tổn thương cụ thể. Tiếp tục hấp thu. Tinh thần lần nữa khẽ động, lại hấp thu một viên hỏa diễm vào trong cơ thể, thai độc lui về phía sau. Có điều thời gian không dài, thiên hỏa liền triệt để biến mất. Linh hồn mạnh lên. Liên tục hấp thu 2 hạt lửa, địa phương nó đi qua, hồn thể rõ ràng trở nên cứng cáp hơn, giống như bị thiên truy bách luyện, ánh sáng kim sắc cũng càng thêm mạnh. Thiên hỏa quả nhiên có thể rèn luyện kim thân. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Trước mặc kệ thai độc, chờ hồn thể rèn luyện một lần, coi như tên này muốn chạy trốn, khẳng định cũng trốn không thoát. Trương Huyền tràn đầy kích động, đang muốn đánh nát ngọn lửa khác, tiến hành rèn luyện toàn thân, liền cảm thấy chữ vật giới chỉ lắc lư một cái. Một bóng người bất ngờ xuất hiện ở phía trước. Phân thân. Cái tên này chẳng biết tại sao, vậy mà từ trong không gian gấp đi ra. Một cái thiên hỏa cũng không giải quyết được, tu luyện chấm như vậy, bây giờ nhìn không nổi nữa. Phân thân cực kỳ khinh bỉ nhìn Trương Huyền một cái, thẳng tắp vọt tới mây đen trên bầu trời. Ầm ầm. Một đoàn thiên hỏa lăng không hạ xuống, miệng phân thân mở ra, nuốt vào trong bụng. Ra đầu Trương Huyền co lại. Chương 3143, thiên thiên thai độc chạy trốn. Một. Thời khắc này Trương Huyền muốn khóc, hận không thể có một cái lỗ chui vào. Lăng nha lăng nhằng, thi triển ra thời gian, không gian, linh hồn chân giải, đến bây giờ cũng chỉ hấp thu hai hạt lửa to bằng mũi kim, bản thân còn cảm giác rất có thành tựu. Kết quả phân thân xuống lên, nuốt trọn một đoàn. Mấu chốt nhất là gia hỏa này ánh mắt gì? Thái độ gì? Giọng điệu gì? Mẹ nó, ngươi chỉ là cái phân thân. Phân thân. Phân thân. Phân thân hiểu chưa? Ta con mẹ nó mới là bản tôn, có thể phân rõ chủ thứ, biết địa vị của mình hay không? Vừa nghĩ tới địa vị vẻ mặt Trương Huyền càng thêm khó coi. Dường như từ khi gia hỏa này xuất hiện, tới đối chiến qua nhiều lần, mỗi lần đều lấy bản thân thất bại kết thúc. Thật muốn nói địa vị, cũng là hắn không có. Trương Huyền đau buồn, ngẩng đầu nhìn phân thân trên không, nói thật, còn là lần đầu tiên hy vọng gia hỏa kia bị ngọn lửa thiêu chết. Kết quả? Đối phương ở một cái, vẻ mặt hưng phấn. Ăn ngon. Phân phật. Sau đó đâm vào mây đen, biến mất không thấy gì nữa. Giống rác. Cốt long không ngừng run rẩy, xương cốt cả người sắp tan ra thành từng mảnh, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Phân thân không tính là gì, không ít cường giả đều rèn luyện qua, khổng sư cũng có, nhưng lần đầu tiên thấy còn chảnh hơn bản tôn. Mấu chốt nhất là, đây chính là chí tôn thiên hỏa ai cũng kính sợ, tên này không những không sợ chút nào, còn xông đi vào. Chẳng lẽ không sợ bị đốt thành cho bụi? Đang khiếp sợ, chỉ nhìn thấy một bắp đùi từ trong mây đen lộ ra, một bàn tay qua lại trà sát. Đùng đùng. Một đoàn lửa lớn màu đen bị trà sát đều đặn, ở trên người phát ra tiếng nổ. Chủ nhân cái chân không những không có sợ hãi, còn tràn đầy hưởng thụ, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Cái này, còn là người sao? Cổ cốt long rụt lại, run lẩy bẩy. Trước đó còn cảm thấy thần phục gia hỏa trước mắt này thiệt thòi, nhìn thấy phân thân của đối phương mới hiểu được, tới tỉ thí thật kém quá nhiều. Quay đầu nhìn về phía bản tôn đứng tại chỗ, chỉ thấy hắn tức giận sắc mặt phát xanh, không ngừng run rẩy. Ai sợ ai, liều mạng. Vù. Cốt long còn không phản ứng lại, liền thấy vu hồn cũng vọt tới mây đen, trong chớp mắt biến mất. Cốt long triệt để điên rồi. Phân thân dám vào, khả năng bởi vì chất liệu rèn luyện mạnh, mượn thân thể chống lại hỏa diễm, ngươi một vu hồn xông vào làm gì? Ngại chết không nhanh sao? Thực sự không được. Hắn chết, ta nhận phân thân làm chủ. Một móng vuốt của cốt long đỡ lấy cái cằm, vì mình mưu đường lui. Bị phân thân xem thường, Trương Huyền nơi nào chịu được, vọt thẳng vào mây đen. Ầm ầm. Thời gian nháy mắt, liền thấy vô số hắc hỏa lao qua. Chất liệu của phân thân là cửu thiên liên thai, còn cứng rắn hơn thân thể của ta, nhưng hồn thể giống như ta, hắn có thể thừa nhận, ta khẳng định cũng có thể. Tuy nguy hiểm, nhưng trong lòng cũng không lo lắng. Xông tới, không phải bởi vì lô mãng, mà là trải qua suy tính. Chương 3144, thiên thiên thai độc chạy trốn, 2. Hắn nhận được công pháp tu luyện, sau khi đi vào không gian gấp, liền tự động cùng phân thân cộng hưởng, mình tu luyện, đối phương cũng tu luyện, nói cách khác. Vu hồn của hắn đột phá kim thân cảnh, đối phương cũng giống như vậy, đều là kim thân. Đã như vậy, hắn có thể chịu được, vì sao bản thân chịu không được? Khẳng định có cái gì không chú ý tới. Nhìn phân thân cách đó không xa, chỉ thấy phân thân ở trong ngọn lửa màu đen, khi thì bơi ngửa, khi thì bơi hết, khi thì bơi chó, khi thì biến thành chữ đại, khi thì biến thành chữ thái thoải mái không nói ra được. Ngọn lửa màu đen không ngừng tiêu đốt, để thân thể bắt thả ra ánh sáng kim sắc, linh hồn cũng cứng cắp hơn trước kia. Ta hiểu. Trong lòng Trương Huyền hơi động, bừng tỉnh hiểu ra. Long cốt thần thương nói, thiên hỏa kiếp phân thiêu hồn, thiêu thần, thiêu tâm. Cho nên ta vẫn cho rằng, thiêu hồn là giai đoạn thứ nhất, còn lại từng cái xuất hiện. Hiện tại xem ra, thiên hỏa kiếp bình thường khả năng như vậy, nhưng chí tôn thiên hỏa kiếp không phải như vậy, mà là ba loại đồng thời xuất hiện. Hỏa diễm này cực nóng để cho người ta khó chống cự là không sai, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng không chịu nổi. Dù sao ta tu luyện là thiên đạo vu hồn, lại trải qua vô số lần lôi kiếp rèn luyện, hồn thể sớm đã chắc chắn có thể so với thần binh đại thánh. Nhưng đối mặt một ngọn lửa, lại sợ hãi dùng hết đủ loại thủ đoạn, tiến hành lẩn tránh, không dám hấp thu. Đây chính là khảo nghiệm đạo tâm. Phân thân dựa dẫm cửu thiên liên thai đặc thù, không sợ hãi chút nào, vọt thẳng tiến vào, ngược lại hiệu quả thiên hỏa rèn luyện đạo tâm biến mất, liền không còn đáng sợ như tưởng tượng. Giống như cô độc ở trong đêm tối, trong lòng càng sợ hãi, càng cảm thấy có người giấu ở xung quanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi, mà tâm tình thẳng thắn vô tư, không sợ hãi, ngược lại không cảm thấy cái gì. Những ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu, Trương Huyền lại không quản vọt tới hắc hỏa, vu hồn bỗng nhiên thư giãn ra, kim quang trong cơ thể không phóng thích nữa, hình như trong chốc lát, triệt để bỏ qua bản thân, không đi quản có thể bị thiêu chết hay không. Xì xì xì. Hỏa diễm nung khô ở chung quanh thân thể hắn, tâm cảnh thả lỏng, quả nhiên không cảm giác đau đớn giống như trước đó, ngược lại ở dưới hỏa diễm nung khô, linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Quả thế, thấy thật sự hữu hiệu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hiểu được. Thiên hỏa kiếp, không chỉ thiêu đốt hồn thể, còn có tác dụng rèn luyện tinh thần, tâm cảnh. Càng sợ hãi, uy lực hỏa diễm lại càng lớn, bởi vì nó thiêu đốt không phải hồn thể của ngươi, mà là nội tâm của ngươi. Thời điểm không sợ hãi, uy lực ngược lại nhỏ đi. Bất quá cho dù nhỏ, hồn thể ở dưới thiêu đốt không ngừng run rẩy, từng cơn đau đớn kéo tới, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Trước mặc kệ, rèn luyện hồn thể. Biết dầu dĩ những thứ này vô dụng, tinh thần khẽ động, hồn thể của Trương Huyền mở ra huyệt đạo, điên cuồng thôn phệ hỏa diễm bốn phía. Ầm ầm. Ngọn lửa đi vào trong cơ thể, không ngừng di chuyển, vốn đã biến thành hồn thể kim sắc, càng thêm chói mắt, hào quang rực rỡ, tựa như một Phật đà kim sắc. Nhìn xem có thể thiêu hủy thai độc hay không. Cảm thụ hồn thể dần dần thích ứng nhiệt độ của thiên hỏa, Trương Huyền không chần chờ, tinh thần khẽ động, từng đoàn hỏa diễm cực nóng phun trào về phía thai độc. Cô cô cô. Thai độc giống như thấy được vật gì đáng sợ, không ngừng lui về phía sau. Con mắt Trương Huyền sáng lên, tăng tốc khống chế ngọn lửa tràn vào. Chi chi chít chít. Giống như chấn kinh thét lên, thai độc không thể kiên trì được nữa, gào thét từ trong hồn thể vọt ra, thò đầu ra mây đen, biến mất không thấy gì nữa. Tiên thiên thai độc đã có ý thức của mình, bằng không thì cũng không có khả năng đối mặt thiên đạo chân khí sẽ chủ động trốn tránh. Rốt cục thoát khỏi. Thấy nó chạy trốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Từ khi phát hiện thứ này, liền cảm thấy giống như quả bom hẹn giờ, tràn đầy sợ hãi, cũng là động lực lớn nhất để hắn cố gắng tu luyện, ngày hôm nay xem như triệt để giải quyết. Chương 3145, thai độc hung hăng, 1. Tiên thiên thai độc biến mất, Trương Huyền mượn thiên hỏa rèn luyện hồn thể, không biết qua bao lâu, mây đen chậm rãi tiêu tán. Thuận lợi vượt qua thiên hỏa kiếp. Vượt qua thiên kiếp của Đại Thánh Nhị Trọng, hồn thể của Trương Huyền đã triệt để biến thành kim sắc, ngón tay gõ, phát ra thanh âm như kim loại. Nếu như không biết trước đó là vu hồn, sẽ hoài nghi có phải thân thể hay không. Vu hồn được thiên hỏa rèn luyện, đã có chút tương tự thân thể, khó trách lộ sung chỉ bằng vào hồn phách, có thể ở trong đám danh sư cựu tinh giết bảy vào bảy ra. Trương Huyền tràn đầy kích động. Vu hồn có thể tùy ý biến hóa, nếu như không muốn để cho người thấy được, cho dù kim quang lập lòe, mắt thường cũng không cách nào phát giác, muốn cho người phát hiện, sẽ giống như vũ khí cứng rắn, cường giả cùng cấp bậc không phát hiện ra chỉ là hồn phách. Khó trách vu hồn sư ở thời kỳ thượng cổ đều tên tuổi lẫy lừng, để vô số người kính sợ, loại phương pháp rèn luyện hồn thể này, quả thực để cho người ta hâm mộ. Trọng yếu nhất chính là tuổi thọ của vu hồn, vượt xa tu luyện giả. Chỉ cần là thân thể, dù có chân khí tầm bổ, kiến thần bất hoại thay đổi tế bào, cũng có tuổi thọ hạn chế, đạt tới tuổi tác nhất định sẽ thọ hết chết giả. Vu hồn khác biệt, tuổi thọ vượt xa thân thể đại thánh sống 1.500 tuổi không coi là ít, nhưng vu hồn hoàn toàn có thể sống 3.000 tuổi, thậm chí nhiều hơn. Chỉ bất quá vu hồn cũng có thiếu hụt, cái kia chính là hồn lực ngũ suy. Vu hồn sư ưu điểm nhiều, thiếu sót càng lớn. Cửa ải lớn nhất chính là hồn lực ngũ suy, chỉ bất quá hắn tu luyện thiên đạo công pháp, không dính dáng vấn đề này, cũng sẽ không cần lo lắng. Bên này cảm xúc tiến bộ, quay đầu nhìn về phía phân thân, chỉ thấy hắn giờ phút này kim quang lập lòe, linh hồn nhận được rèn luyện, khí tức trong người không ngừng cuồn cuộn, thực lực cường đại đáng sợ. Kim thân đại viên mãn, khoe miệng Trương Huyền co giật. Hắn kích hoạt khổng sư chi huyết, từng sử dụng qua lực lượng bất hủ cảnh đại viên mãn. Bởi vậy dù không có tu luyện qua thực lực đại thánh, nhưng mỗi một cấp độ đều biết rất rõ ràng. Trước mắt đồng tử của phân thân đều là kim sắc, hiển nhiên tu luyện kim thân đến cảnh giới đại viên mãn. Không chỉ vượt qua thiên hỏa kiếp, còn tu luyện nhanh như vậy. Trương Huyền che ngực. So với nó, thật đúng là con mẹ nó đã kích người từ trước đến nay, luôn cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh, nhưng tên này càng nhanh. Ngươi trước về không gian gấp đi. Dặn dò một tiếng, để phân thân về không gian gấp, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, bản thân thì từ không trung bay xuống. Ngươi, ngươi, vượt qua chí tôn thiên hỏa kiếp. Khung xương không ngừng run rẩy, long cốt thần thương giống như bị cái gì nghẹn lấy, miệng há to, không khép lại được nữa. Vốn cho rằng đối mặt hỏa kiếp cuồng bạo như vậy, khẳng định sẽ bị đốt thành tro bụi, làm sao cũng không ngờ tới, nhanh như vậy liền thành công vượt qua. Còn là người sao? Ừm. Không để ý tới nó khiếp sợ, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn trở lại thân thể, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây là có chuyện gì? Chỉ thấy thân thể của mình khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt biến thành màu đen, trên đầu bốc lên khói đen, không ngừng run rẩy, tựa hồ thừa nhận một loại đau khổ nào đó. Vừa rồi trong mây đen chạy ra thứ gì, trực tiếp chui vào, ta còn tưởng rằng là ngươi bị đốt thành như vậy, cho nên không có ngăn cản. Long cốt thần thương tràn đầy xấu hổ. Trương Huyền sạm mặt lại. Lao tử lại không chết, làm sao bị đốt thành như vậy? Ngược lại là ngươi, một bộ xương, cũng không biết thịt có phải bị người nướng ăn hay không. Chẳng muốn nói nhiều, vũ hồn nhoáng một cái, chui vào thân thể. Sau đó Trương Huyền mở mắt ra, da mặt run lên, suýt chút nữa không nổ tung. Chỉ thấy tiên thiên thai độc từ trong hồn thể chạy ra, giờ phút này đang lười biếng nằm ở trong thân thể. Thấy thần thức hắn quét tới, còn lên tiếng chào hỏi, tràn đầy thoải mái. Chương 3146, thai độc hung hăng, 2. Vốn cho rằng triệt để loại bỏ, không nghĩ tới từ trong vu hồn, lại chạy về thân thể. Nhà tròi sao? Từ thân thể chạy đến vu hồn, lại từ vu hồn chạy về thân thể. Thật coi Trương Huyền ta không tồn tại sao? Chết! Vẻ mặt Trương Huyền âm u, thiên đạo chân khí từ trong cơ thể bỗng nhiên vọt tới. Thai độc! Bởi vì sợ hãi thiên đạo chân khí, mới từ thân thể đi vào vu hồn, còn dám trở về, vậy thì trực tiếp nghiền chết. Ầm ầm. Thiên đạo chân khí nháy mắt đi tới trước mặt thai độc, vọt tới đối phương. Thai độc lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó đối đầu với thiên đạo chân khí. Hô hô hô. Giống như phân thân, ở trong chân khí vây vùng, vô cùng thoải mái. Ngươi. Trương Huyền bối rối. Trước đó cái thai độc này cực kỳ sợ hãi thiên đạo chân khí, chỉ cần tuôn qua, sẽ sợ tới mức tránh né, tại sao lần này có thể bơi lặn ở bên trong? Chẳng lẽ, đã trải qua chí tôn thiên hỏa kiếp, cái đồ chơi này cũng tấn cấp, không sợ hãi thiên đạo chân khí? Sắc mặt Trương Huyền tái xanh. Tuy tên này nhìn thấy thiên hỏa liền sợ tới mức chạy trốn, nhưng cũng bị thiên hỏa thiêu đốt một đoạn thời gian, sẽ không phải, thật sinh ra biến đến dị. Ngay cả thiên đạo chân khí cũng không e ngại chứ. Thân là độc sư, hắn biết không ít kịch độc, quả thực là có thể kèm theo thời gian biến dị tấn cấp, nếu thực như thế liền nguy rồi. Trước đó chân khí áp bức, nó còn không dám làm loạn, không có áp chế, nộ nhỡ tán loạn, hoặc triệt để bạo phát, chẳng phải chết càng nhanh. Vu hồn chấn áp. Lại thí nghiệm mấy lần, phát hiện chân khí quả nhiên không có tác dụng, tinh thần Trương Huyền khẽ động, vu hồn nghiền ép qua. Nhìn thấy vu hồn chấn áp, thai độc lui về phía sau mấy bước, giấu ở trong góc, không dám núp nhích. Hẳn là vu hồn trải qua thiên hỏa rèn luyện, trong đó còn có dư huy của thiên hỏa, tên này mới sợ hãi. Vu hồn mới vừa trải qua chí tôn thiên hỏa rèn luyện, giống như trước đó ẩn chứa lôi đình, ẩn chứa lực lượng thiên hỏa, tên này mới có thể cảm thấy sợ hãi. Chỉ là vu hồn muốn phù hợp thân thể, không có khả năng thời thời khắc khắc tiến hành chấn áp đồ chơi này. Nếu không, thân thể cùng hồn phách chia lịa, bất kỳ người nào cũng có thể nhìn ra hắn là vu hồn sư. Thử xem có thể đuổi ra ngoài hay không. Trương Huyền cắn răng một cái, vu hồn bắt đầu đuổi theo. Không tốt, kẹt lại. Một lát sau, khuôn mặt Trương Huyền rầu rĩ. Lĩnh ngộ phong cấm chân giải, dù vu hồn của hắn có thể biến lớn thu nhỏ, nhưng phạm vi thu nhỏ vẫn nhất định, thấy vu hồn truy nã, thai độc trực tiếp giấu ở trong kinh mạch nhỏ bé nhất. Xem như hồn phách cũng không chui vào lọt. Cưỡng ép chui mà nói, làm không cẩn thận kinh mạch sẽ nổ tung, chết thảm hại hơn. Vu hồn vừa mới lui ra, thai độc liền từ trong kinh mạch chui ra, nếu đuổi theo, lần nữa nấp đi. Qua lại mấy lần, làm không biết mệt, hình như là đang nói, ta đi ra, ta tiến vào, lại đi ra. Có bản lĩnh tới bắt ta đi. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn, nếu không coi như liều mạng không cần thân thể, cũng phải chơi chết ngươi. Trương Huyền hư lạnh một tiếng, vu hồn lần nữa hòa vào thân thể, dùng thiên đạo chân khí thủ hộ, không cho tên làm loạn này, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không ngừng xoa mi tâm. Chương 3147, bị phân thân đánh. Xem ra phải nhanh chóng tăng lên tu vi chân khí. Cái tên này lớn lối như thế, ai cũng không biết lúc nào sẽ bạo phát, vốn cho rằng vu hồn dẫn tới thiên hỏa kiếp, vừa vặn có thể nhân cơ hội diệt sát, nằm mơ cũng không nghĩ đến, không những không có chơi chết, còn càng thêm phiền toái. Nhất định phải nhanh tăng tu vi lên, dẫn tới thiên hỏa, như vậy hồn, thể giao hòa, coi như tên này phách lối nữa, khẳng định cũng sẽ bị diệt sát không còn tồn tại. Sự tình tưởng ra gần như kết thúc, xem ra phải nhanh trở về, giải quyết xong Lạc gia, Trương gia mâu thuẫn, sau đó đi tổng bộ danh sư đường. Muốn nhanh chóng tấn cấp, phải đi danh sư đường, tìm được khổng sư lưu lại phương pháp phá cảnh thượng phẩm, nếu không, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá. Trước khi về Trương gia, phải luyện hóa thi thể cổ thánh. Vu hồn đạt tới kim thân cảnh, thực lực tăng gấp bội, có lẽ đã có thể thuận lợi luyện chế thi thể kia thành khối lỗi, để bản thân sử dụng. Nghĩ đến cái này, lần nữa đi vào không gian gấp, đi tới chỗ trống trải, cổ tay khẽ đảo. Bành! Thi thể rơi trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Vu hồn từ mi tâm nhảy ra, thẳng tắp đi đến. Xì 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 xì. Lực áp bách to lớn kéo tới, để trên đầu của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ông! Hồn thể tản mát ra kim quang nồng đậm, áp lực lập tức giảm bớt không ít, mấy bước đi tới trước mặt. Hô! Chui vào! Thật lớn! Vừa tiến vào nội bộ thi thể, Trương Huyền giống như đi vào một gian phòng rộng lớn, không nhìn thấy phần cuối, hồn thể của hắn vô cùng to lớn, ở đây, vậy mà giống như đồ chơi, không đáng giá nhắc tới. Nhục thân của mình so sánh, khác nhau giống như nhà tranh và hoàng cung. Ngồi ở trong đó, sử dụng phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân, từ từ rèn luyện, hơn nữa để linh hồn cùng thân thể phù hợp. Không biết qua bao lâu, lần nữa đứng dậy, đã luyện hóa thành vô hồn kim nhân, nhìn xem có thể chiến đấu hay không. Hai mắt Trương Huyền sáng lên. Phương pháp luyện chế vô hồn kim nhân là cần người sống mới có thể phù hợp tốt hơn, có điều trải qua hắn lợi dụng thư viện sửa chữa, thi thể cũng có thể luyện chế, tuy mức độ khống chế không bằng người sống, nhưng cũng chênh lệch không lớn. Kéo kẹt, kéo kẹt, dùng hết toàn lực, khống chế thi thể cổ thánh chậm rãi đứng lên. Giơ chân lên, chậm rãi đi vài bước, Trương Huyền liền cảm thấy da mặt co lại. Cái tên này tiêu hao hồn lực thực sự quá lớn, mới vừa đi không đến ba bước, vu hồn đạt tới kim thân cảnh, lực lượng liền tiêu hao hơn phân nửa. Như vậy đừng nói chiến đấu, có thể ra quyền hay không cũng khó nói. Thử một chút đi. Cắn răng một cái, hồn lực còn lại bỗng nhiên vận chuyển lên, cổ thi to lớn lăng không đánh ra. Rầm. Không gian gấp lập tức rung chuyển, phát ra thanh âm phần phật, giống như màn tre bị xé ra, xuất hiện từng khe hở đen kịt. Thật mạnh. Nhìn thấy không gian gấp vững chắc không biết bao lâu, bị một quyền suýt chút nữa đánh nát bấy, Trương Huyền kìm lòng không được ngây người. Tuy tên này tiêu hao hồn lực lớn đến kinh người, nhưng uy lực thực sự rất lớn. Cái không gian gấp này, trải qua hắn liên tục sắp đặt, xem như mình sử dụng khổng sư chi huyết cùng lòng cốt thần thường, muốn xé rách cũng rất khó làm được, cái thi thể này nhẹ nhàng một quyền, liền chấn suýt chút nữa hủy diệt. Chẳng phải biểu thị dưới cổ thánh, bất luận mạnh cỡ nào, một quyền liền có thể đánh thành bánh thịt. Thật muốn như vậy, cũng quá lợi hại đi. Chỉ cần không gặp được cổ thánh, an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Coi như gặp được cổ thánh, còn có một bản thiên đạo chi thư. Đến lúc đó, lại nhiều ra một vô hồn kim nhân, chiến lược đại tăng. Kha kha, có thứ này, dưới cổ thánh còn sợ gì? Trương Huyền cười to một tiếng, vũ hồn bay ra, hấp thu vô số bảo vật, triệt để khôi phục, lần nữa tiến vào bên trong. Khống chế thi thể cổ thánh chống hông, hét lớn một tiếng. Phân thân, đi ra cho ta. Phân thân đang củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, nghe được tiếng la, vội vàng bay tới. Đến, để cho ta ngược một chút. Mặc kệ thái độ của đối phương, Trương Huyền cười hắc hắc, oanh kích qua một quyền. Không nghĩ tới hắn đã có thể khống chế thi thể này, phân thân giật nảy mình, không kịp né tránh, một quyền tiến lên đón. Bành! Vụ! Phân thân bay ngược ra, biến mất ở trước mắt. Ha ha! Trương Huyền sảng khoái. Cùng tên này giao thủ nhiều lần, đều một mực bị ngược, hiện tại rốt cục xả giận, tâm tình thật tốt. nhìn về sau còn dám đắc ý không, lại đắc ý, đánh không chết ngươi. Bất quá, thoải mái thì thoải mái, nhưng hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, một quyền đi xuống, suýt chút nữa tiêu hao sạch sẽ. Hồn thể rời khỏi thi thể cổ thánh, trở lại thân thể, đang muốn lấy ra bảo vật, lần nữa khôi phục, liền thấy phân thân nổi giận đùng đùng bay tới. Dám đánh ta? Tự tìm cái chết. Phân thân tức giận, vừa đến trước mặt không nói hai lời, liền một quyền đánh về phía Trương Huyền. Là cái thi thể kia đánh ngươi, không phải ta được rồi à, ta thừa nhận, chờ ta khôi phục đi vào thi thể lại nói. Trương Huyền biến sắc. Thì em gái ngươi. Phân thân không cho hắn nói nhiều. Bành 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 bành. Sau 10 phút, Trương Huyền mặt mũi bầm dập, không còn nhân dạng, nước mắt không ngừng chảy ra. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Đệ tử đánh không lại, bạn gái đánh không lại, thai độc ngày ngày hung hăng. Tất cả đều thôi. Lại bị phân thân đánh. Còn đánh thảm như vậy. Để cho người ta sống thế nào? Mặt mũi chán nản trở lại đại điện, vận chuyển thiên đạo chân khí, khôi phục thương thế. Lúc này Trương Huyền mới ra khỏi phòng. Phân thân chính là gia hỏa trang bức, bạo lực điên cuồng, về sau bất tiếp xúc một chút. Lúc này bên ngoài đã đến buổi trưa, cùng Tưởng Phương Du nói một tiếng, Trương Huyền lấy ra long cốt thần thường, lần nữa đâm rách không gian, nhanh chóng rời đi. Lần nữa trở lại Trương gia. Thế nào rồi? Rời khỏi gia tộc đã một ngày một đêm, mới vừa trở lại chỗ ở của mình, Trương Huyền liền nhìn về phía Tôn Cường. Trước khi đi, để hắn hảo hảo quan sát hai đại gia tộc, đi thời gian dài như vậy, sẽ không phải náo lên chứ. Không có náo lên, bởi vì Lạc gia tộc trưởng còn chưa trở lại, cho nên hai ngày này, người Lạc gia vẫn luôn rất biết điều. Tôn Cường vội vàng giải thích. Lần này Lạc gia tới là muốn đánh mặt, nhưng bằng tu vi của bọn hắn, khẳng định không làm được, duy nhất tộc trưởng có thể làm được còn chưa trở lại, đương nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Vậy là tốt rồi. Thấy không có náo lên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, để Tôn Cường đi xuống trước, bản thân thì chần chờ một chút, tinh thần khẽ động, lần nữa thay đổi bộ dáng. Lạc Nhược Hy cho hắn phù lục ngụy trang dùng vô cùng tốt, muốn sử dụng, tùy thời có thể, nếu không cũng không thể ở tưởng ra ngụy trang Tưởng Phương Du. Ở dưới phù lục, không chỉ dung mạo, khí tức linh hồn, huyết mạch, ngay cả thực lực, người ngoài nhìn tới cũng giống nhau như lúc. Nhưng lúc chiến đấu sẽ lộ tẩy. Hiện tại người Lạc gia đang chờ tộc trưởng của bọn hắn, mà bây giờ tộc trưởng cũng nên xuất hiện. Đương nhiên, phương thức xuất hiện khẳng định sẽ để cho bọn họ ngạc nhiên. Chương 3148, Lạc Thiên Nhai vs Trương Huyền, 1. Phòng khách Trương gia, tình cảnh rất loạn. Các ngươi nói, tộc trưởng đi đâu? Sao còn chưa trở lại? Lạc Khinh Trần đánh vỡ ngột ngạt. Ai biết được, vị tộc trưởng này của chúng ta thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nói không thấy đã không thấy tăm hơi. Chúng ta rõ ràng là tới khiêu chiến, lần nữa xác lập uy nghiêm của gia tộc, bây giờ lại ở trong nhà người ta chờ ăn chờ uống. Cảm giác đây là địa phương tốt sao? Ta cũng vậy, nhìn người Trương gia đi tới đi lui, ánh mắt kỳ quái, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hai vị trưởng lão nói. Chuyện lúc trước, nghe được không? Chư tử Bách gia Nam Cung Nguyên Phong cùng Đạm Đài Trấn Thanh tới khiêu chiến. Kết quả bị Trương Huyền tùy tiện chỉ điểm một đệ tử liền vượt qua, tộc trưởng sẽ không phải biết tin tức này, không dám tới chứ. Lạc Càn Trinh xoa xoa mi tâm. Vốn bí mật mang theo uy thế chiến thắng chư tử Bách ra đến, bọn họ tràn đầy tự tin, cho nên làm cho động tĩnh tương đối lớn. Ai biết vừa đến liền nghe nói, đám người Nam Cung Nguyên Phong lại tới, đồng dạng thất bại tan tắc quay về, mấu chốt là Trương Huyền còn không có ra tay, chỉ điểm một đệ tử bằng chi. Tin tức truyền đến. Mọi người lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Chỉ điểm đệ tử cũng lợi hại như vậy, bản thân sẽ mạnh bao nhiêu. Kết hợp với lần trước gây ra động tĩnh ở Liên minh Đế quốc, Hưng Kiếm Thánh cũng không phải đối thủ. Thật muốn như vậy, tộc trưởng của bọn họ thật có thể chiến thắng ư. Trên đầu tất cả mọi người đều bao phủ một tầng mây đen. Thật ra thì hiện tại ta hy vọng tộc trưởng xuất hiện, lại không hy vọng hắn xuất hiện. Một khi xuất hiện, tỉ thí nhất định phải tiến hành, thắng còn tốt, thua. Lạc gia sẽ không còn mặt mũi. Một vị trưởng lao nói. Oanh oanh liệt liệt tới tỉ thí, nộ nhỡ thất bại tan tắc quay về. Lạc gia thật sự càng không cần gặp người. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Mấy vị trưởng lao đồng thời gật đầu. Nếu như chậm chạp không xuất hiện, chỉ sợ chúng ta càng mất mặt. Một thanh âm vang lên. Mọi người lần nữa lặng im. Quả thực, xuất hiện bị người đánh bại, mất mặt, một mực không xuất hiện, khẳng định càng mất mặt. Vốn Diêu Võ Dương Oai, kết quả đống chốc bị đưa đến trên lò lửa, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy, đưa tin cho tộc trưởng chưa? Biết mọi người nói đều là sự thật, Lạc Càn Trinh cũng không có biện pháp khác, đành phải lắc đầu, nhìn về phía Lạc Khinh Trần. Một mực không có trả lời. Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ. Không có trả lời hẳn có chuyện, có lẽ đang bế quan, tuy vị tộc trưởng này tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hẳn không giống người lâm trận bỏ chạy. Lạc Càn Trinh gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền nghe thanh âm dồn dập vang lên, một vị trưởng lão vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Nhận ra người tới, Lạc Càn Trinh nhíu mày. Chính là trưởng lão xếp hạng thứ 16 của gia tộc, Lạc Khinh Nguyên. Đường đường trưởng lão, ở gia tộc khác lại hốt hoảng như vậy, nhất định phát sinh việc lớn. Tộc trưởng hắn. Hắn đến rồi. Khinh Nguyên trưởng lão vội nói. Tới. Ở đâu? Lạc Càn Trinh sững sờ, vội vàng đứng lên, tất cả trưởng lão khác cũng vui mừng, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, có điều không nhìn thấy nửa cái bóng người. Không tới đây, mà là cùng Trương gia Trương Huyền, giao đấu. Khinh Nguyên trưởng lão cười khổ, giải thích nói. Giao đấu. Mọi người đồng thời sững sờ. Sao không có báo chúng ta? Mục đích bọn họ tới đây, chính là tìm Trương gia tộc trưởng tỉ thí, làm sao tin tức gì cũng không có, liền đánh nhau. Là tộc trưởng lặng lẽ đi, không có thông chi chúng ta. Khinh Nguyên trưởng lão giải thích. Dẫn chúng ta đi. Chương 3149, Lạc Thiên Nhai vs Trương Huyền, 2. Nghe được tộc trưởng đã bắt đầu tỉ thí, đám người Lạc Càn Trinh kìm nén không được. Lạc Khinh Nguyên vội vàng đi về phía trước, mang theo mọi người, thời gian không dài đi tới một tiểu viện rộng rãi. Bốn phía hiện đầy đại trận, bất kỳ lực lượng của gì cũng truyền không ra, tựa như một thế giới ngăn cách. Ở trên lôi đài, hai bóng người đối diện đứng thẳng, khí tức tích tụ đến đỉnh phong. Chính là tộc trưởng Lạc Thiên Nhai cùng Trương gia gia chủ Trương Huyền. Tộc trưởng không có thông chi chúng ta, khẳng định là không muốn để cho chúng ta biết, chúng ta trước lặng lẽ quan sát, tuyệt đối đừng lộ ra khí tức. Lặng lẽ đi tới một bên, giấu kỹ hành tung, Lạc Khinh Nguyên truyền âm cho mọi người. Mọi người gật đầu. Bên này đánh nhau, bọn họ cũng không rõ. Rất rõ ràng là tộc trưởng không muốn để cho bọn hắn biết kết quả. Như vậy cũng tốt, thua, cũng không đến mức mất mặt. Khả năng tộc trưởng cũng xét loại cân nhắc này. Hô! Hai người đối lập trên đài di động. Lạc Thiên Nhai lật bàn tay một cái, không gian bốn phía nhất thời bị phong ấn. Tê lạp! Phong cấm lại không gian, khí tức toàn bộ dừng lại, thanh niên đối diện giống như bị khóa ở trong hồ phách, không cách nào động đậy. Nhìn thấy tộc trưởng vừa ra tay, liền thi triển ra phong cấm chân giải, mọi người đều kích động đến vẻ mặt đỏ lên. Xem ra cũng biết đối thủ mạnh mẽ, không có chút giữ lại nào. Bất quá mọi người hưng phấn vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra, liền nghe Trương Huyền cười khẽ, thân ảnh vốn bị giam cầm điểm ra. Phân phật, không gian lần nữa khôi phục bình thường, sau một khắc, thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, giống như thuấn di xuất hiện ở trước mắt, một quyền tới đón. Đây cũng là phong cấm chân giải. Nhìn thấy Trương Huyền thi triển ra thủ đoạn, Lạc Càn Trinh sửng sốt, lộ ra kinh hoàng. Tuy hắn không có lĩnh ngộ, nhưng có thể nhìn ra, tên này dùng cùng tộc trưởng giống nhau như lúc, đồng dạng là phong cấm chân giải. Người Trương gia biết thi triển phong cấm chân giải của Lạc gia. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có người trả lời hắn, Lạc Thiên Nhai dường như cũng biết nguy cơ, tránh thoát phong cấm, đồng dạng một quyền nên tiếp. Bành! Nắm đấm đối đầu, sắc mặt trắng nhợt. Lạc Thiên Nhai thẳng tắp bay về phía sau, sống lưng đâm vào trên phong ấn, khuôn mặt trắng bệch. Mạnh như vậy, mọi người đều nói không ra lời. Vốn cho rằng lần này tới, tộc trưởng nhất định có thể đánh Trương Huyền Hoa rơi nước chảy, không nghĩ tới một chiêu đối đầu, liền bị thiệt lớn. Siêu siêu siêu. Có chút không thuận theo, Lạc Thiên Nhai tiếp tục lao đến, hai người lần nữa đối đầu. Trương Huyền đối diện, hình như trước thời hạn biết chiêu số công kích của hắn, liên tục mấy chiêu. Lập tức gáp chế không thở được. Lực lượng cường đại, toàn bộ lôi đài không ngừng có quang mang lóe lên. Sóng khí cuồng bạo, liên tiếp va chạm, phong ấn bốn phía, như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đều rất mạnh. Vẻ mặt mọi người trắng bệnh. Trong bọn họ, có thực lực vượt qua thánh vực cửu trọng, nhưng thật muốn cùng bất kỳ ai trong hai người giao chiến, chỉ sợ không chống nổi một chiêu liền sẽ bị đánh bại. Hai vị tộc trưởng thi triển chiêu số không phức tạp. Võ kỹ cũng không có khoa trương như vậy, nhưng mỗi một chiêu đều phù hợp tự nhiên, cho người ta cảm giác thần lai chi bút. Vừa mới bắt đầu ra tay, không hiểu dụng ý, sau 3 chiêu uy lực mới hiển lộ ra. Đây là thiên tài đỉnh cấp chiến đấu. Quả nhiên không phải loại người như chúng ta có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới chiêu nhạn lạc hoàng sa này còn có thể dùng như vậy, trước đó ta vẫn cho rằng chỉ là chiêu số bình thường. Các ngươi phát hiện không, hình như Trương Sư hết sức quen thuộc võ kỹ của lạc gia chúng ta. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Càng xem càng hoảng sợ, mọi người không có hưng phấn như trước đó, ngược lại cảm nhận được đè nén nồng đậm. Chương 3150, Thiên Ngai Nhượng Hiền, 1. Tộc trưởng, không phải là đối thủ. Không biết qua bao lâu, sắc mặt của Lạc Càn Trinh đắng chát. Đúng vậy, Trương Huyền rất rõ ràng là cho gia chủ mặt mũi, nếu không, trong 20 chiêu đã thua. Lạc Khinh Trần gật đầu. Ta nhận thua. Bên này vừa dứt lời, trên đài Lạc Thiên Nhai thở hồng hộc, khắp khuôn mặt là chán nản. Dường như kết quả này hắn cũng không tin. Lạc huynh không cần để ý, thực lực hai ta thật ra thì không kém nhiều. Trương Huyền đi tới trước mặt, cũng không có vui sướng khi chiến thắng, ngược lại vẻ mặt chân thành. Ngày hôm nay xem như ngang tay được không? Thua thì thua, nếu như Lạc Thiên Nhai ta ngay cả cái này cũng không nhận, không bằng sửa họ Trương đi. Lạc Thiên Nhai lắc đầu. Bất quá ta thua, cũng không phải không gian phong cấm chân giải của Lạc gia ta không bằng Trương gia các ngươi, mà là năng lực cá nhân ta. Lạc huynh khách khí. Trương Huyền nghiêm mặt. Thời gian, không gian chân giải ngang hàng, không có phân chia mạnh yếu, ta cũng không có chút coi thường Lạc gia, trái lại còn hết sức kính trọng, sở dĩ có thể may mắn giành được một chiêu nửa thức, chủ yếu nhất là dùng phong cấm chân giải của Lạc gia, hơn nữa lý giải vượt qua Lạc huynh. Có ý tứ gì? Lạc Thiên Ngai nghi ngờ ngẩng đầu. Chắc hẳn vừa rồi Lạc huynh cũng nhìn ra, ta thi triển giống như ngươi, đều là không gian phong cấm chân giải. Trương Huyền giải thích. Cái này. Lạc Thiên Ngai sửng sốt, dường như lúc này mới phản ứng lại, nhíu mày. Đúng vậy, ngươi làm sao biết phong cấm chân giải của Lạc gia? Phong cấm chân giải, mặc dù là tiên tổ Lạc gia lĩnh ngộ, nhưng thật ra thì truyền thừa sớm nhất ở Khâu Nô Cổ Thánh. Ta được Cổ Thánh truyền thừa. Có thể thi triển ra phong cấm chân giải cũng không có gì. Trương Huyền nói. Khâu Nô Cổ Thánh. Lạc Thiên Ngai khó tin. Đây là cổ thánh lưu lại di tích. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo. Trước Lạc Thiên Ngai xuất hiện một thủy tinh cầu không lớn, trong đó khí tức mờ ảo, cho người ta một loại cảm giác giống như không gian gốc. Bàn tay Lạc Thiên Ngai vuốt ve, một lát sau toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật sự là Khâu Nô Cổ Thánh lưu lại số mệnh của Trương Huynh thật sự là nghịch thiên. Ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới được, sở dĩ Lạc gia các ngươi có rất ít người lý giải không gian chân giải, cũng không phải tộc nhân thiên tư không được, mà là lấy được truyền thừa không hoàn chỉnh. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Khâu Nô Cung này, ẩn chứa diễn không thiên tư mà Cổ Thánh lưu lại đầy đủ, ngày hôm nay liền đưa cho Lạc Huynh, tin tưởng đặt ở trong tay ngươi, đặt ở Lạc gia. So với ở trong tay của ta, sẽ phát huy ra tác dụng càng lớn. Nhìn thủy tinh cầu trong lòng bàn tay, Lạc Thiên Ngai tràn đầy khiếp sợ, vội vàng lắc đầu. Cái này sao được? Cổ thánh truyền thừa, đại lục ai không muốn? Thiện tay liền cho hắn, ân tình lớn khó mà đánh giá. Đám người Lạc Càn Trinh giấu ở một bên cũng hai mặt nhìn nhau. Lạc gia truyền thừa xác thực đến từ Khâu Nô Cổ Thánh, nếu quả thật có thể được diễn không thiên thư đầy đủ. Tộc nhân quả thực sẽ có tiến bộ nhanh chóng, coi như lĩnh ngộ không được phong cấm chân giải, cũng từng cái thực lực tăng nhiều. Chỉ là hai nhà có thù, lần này bọn họ tới đánh mặt, đối phương không so đo, ngược lại cho lễ vật quý giá như vậy. Trong nháy mắt, mọi người có loại cảm giác vô cùng xấu hổ.